Giá con Lan Nhà Nguyệt thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni. Xin chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay Chủ nhật ngày 2 tháng 5 năm 2010, Phật lịch 2553. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Tao Thoát mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối, giờ Houston 7:30 đến 10:00 sáng, giờ New York 8:30 đến 11:00 sáng, giờ Cali 5:30 đến 8:00 sáng, giờ Paris 2:30 trưa đến 4:30 chiều, giờ Sydney 11:30 tối đến 2:00 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay, những kẻ thù nổi tiếng, sẽ do Đại Đức Pháp Tăng thuyết giảng với sự điều hòa của Thịnh Tuệ Đắc Đẳng. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo để chúng ta thảo luận câu đố và kết thúc về bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Thầy nhé.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 4 đôi 8 vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thích văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính trân sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, những kẻ thù nổi tiếng, đa số những nguy hiểm của đời sống tiềm ẩn bên trong, chúng con cùng tỉnh từ Đại Đức Đẳng từ bi giảng nhập cho bài học. Nam Mô Bích Thầy Giá.
Nam Mô Bích Thầy Giá. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, đời sống của chúng ta thường quan tâm đến một điều, đó là những kẻ thù chống đối mình. Thế ít nhất là những người mà chúng ta thường cảm thấy rằng họ mang lại cho mình nhiều phiền lụy. Những người đó có thể là một người thân gần mình, hay hoặc giả là một người đâu đó ở xa mà làm cho chúng ta rất là bực mình. Thật ra thì một ở trong những cái khổ mà Đức Phật dạy lớn nhất, đó là thương phải xa và ghét phải gần. Cái ghét phải gần xem ra nó là một điều rất lớn đối với đời sống của chúng ta. Nhưng mà thưa quý vị, bài kinh hôm nay đặt lại vấn đề về việc này. Những kẻ thù mà thật sự mang lại cho chúng ta nhiều tai ương, khổ não, hoạn nạn nhất, không phải là những kẻ thù đến từ bên ngoài, mà chính là những kẻ thù đến từ bên trong. Đức Thế Tôn Ngài đã dùng cả một câu chuyện ngụ ngôn để Ngài giải thích cho chúng ta biết về điều này. Xem ra thì những điều này vốn là căn bản nhận thức của người hành giả tu tập ở trong sự phấn đấu để đối diện với những cái thế lực thù địch. Và thế lực thù địch đó không ai khác hơn là đến từ năm quận ở bên trong mỗi chúng sinh. Thưa quý vị, mặc dù đây là một bộ ngôn, nhưng mà lại chứa được nhiều chi pháp và nhiều điều để nhớ. Chúng tôi mong quý Phật tử sẽ theo dõi kỹ cái đề tài này. Bây giờ thì xin được mời vị có trách nhiệm chương trình đọc bài học ngày hôm nay, mời của Hạnh Cát, và đọc xong sau đó chúng ta sẽ được nghe pháp thoại về đề tài này từ Đại Đức Pháp Đắc, vị giảng sư chính của lớp học này. Xin được mời cô Lân Giang Nguyệt.
Bài học hôm nay, những kẻ thù nội tuyến. Đa số những nguy hiểm của đời sống tiềm ẩn bên trong. Ráng đọc. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Sa-va-thí, gọi các tỷ kheo. Thế Tôn nói như sau: ví như, này các tỷ kheo, có bốn con rắn độc, với sức nóng tột độ, với nọc độc mạnh liệt, rồi có người đến, muốn sống, không muốn chết, muốn lạc, ghét khổ. Người ta nói với người ấy: này bạn, có bốn con rắn độc này, với sức nóng tột độ, với nọc độc mạnh liệt, thỉnh thoảng hãy thức chúng dậy, thỉnh thoảng hãy tắm cho chúng, thỉnh thoảng hãy cho chúng ăn, thỉnh thoảng hãy cho chúng vào nguyệt để ngủ. Này bạn, nếu một trong bốn con rắn độc này, với sức nóng tột độ, với nọc độc mạnh liệt, tức giận, thời này bạn, bạn sẽ đi đến chết, hay đau khổ gần như chết. Vậy này bạn, hãy làm những gì bạn nghĩ cần phải làm. Rồi này các tỷ kheo, người ấy quá sợ hãi bốn con rắn độc, với sức nóng tột độ, với nọc độc mạnh liệt, chạy trốn chỗ này, chỗ kia. Người ta nói với người ấy: này bạn, có năm kẻ sát nhân thù địch này đang đi theo sau lưng bạn. Chúng nói: khi nào chúng ta thấy nó, chúng ta sẽ giết nó. Này bạn, hãy làm những gì bạn nghĩ là phải làm. Rồi này các tỷ kheo, người ấy quá sợ hãi bốn con rắn độc ấy, với sức nóng tột độ, với nọc độc mãnh liệt, quá sợ hãi năm tên sát nhân thù địch ấy, chạy đi trốn chỗ này, chỗ kia. Người ta nói với người ấy: này bạn, có một tên thứ sáu cướp nhà, giết người, với ngọn kiếm giơ lên, đang đi theo sau lưng bạn. Nó nói: khi nào ta thấy nó, ta sẽ chém đầu nó. Này bạn, hãy làm những gì bạn nghĩ là phải làm. Rồi này các tỷ kheo, người ấy quá sợ hãi bốn con rắn độc, với sức nóng tột độ, với nọc độc mãnh liệt, Quá sợ hãi, năm tên sát nhân thù địch. Quá sợ hãi, tên thứ sáu cướp nhà, giết người, với ngọn kiếm giơ lên, chạy đi trốn chỗ này, chỗ kia. Rồi người ấy thấy một ngôi làng trống không. Nhà nào người ấy đi vào, người ấy vào chỗ trống không, vào chỗ rỗng không, vào chỗ tuyệt không. Người ấy sờ đến đồ dùng nào, người ấy sờ chỗ trống không, người ấy sờ chỗ rỗng không, người ấy sờ chỗ tuyệt không. Người ta nói với người ấy, này bạn, bọn cướp phá hoại làng, sẽ đánh cướp ngôi làng trống không này. Này bạn, hãy làm những gì bạn nghĩ là phải làm. Rồi này các tỷ kheo, người ấy quá sợ hãi, bốn con rắn độc, với sức nóng tột độ, với nọc độc mãnh liệt. Quá sợ hãi, năm tên cướp giết người thù địch. Quá sợ hãi, tên thứ sáu cướp nhà, giết người với ngọn kiếm giơ lên. Quá sợ hãi, các tên cướp làng, liền chạy đi trốn chỗ này, chỗ kia. Rồi người ấy thấy một đầm nước lớn, bờ bên này đầy những sợ hãi nguy hiểm, bờ bên kia được an ổn, không có sợ hãi. Nhưng không có thuyền để vượt qua, không có cầu để đi qua đi lại. Rồi này các tỉ kheo, người ấy suy nghĩ như sau: đây là vùng nước động, bờ bên này nguy hiểm và hải hùng, bờ bên kia an ổn, không kinh hãi, nhưng không có thuyền để vượt qua, cũng không có cầu bắc qua từ bờ bên này đến bờ bên kia. Nay ta hãy thâu gốc cỏ cây, nhành lá, cột lại thành chiếc bè. Nhờ chiếc bè này, tinh tấn dùng tay chân, ta có thể vượt qua bờ bên kia một cách an toàn. Rồi này các tỉ kheo, người ấy thâu gốc cỏ cây, nhành lá, cột lại thành chiếc bè. Nhờ chiếc bè này, tinh tấn dùng tay chân, người ấy vượt qua bờ bên kia một cách an toàn. Vị Bà La Môn vượt qua bờ bên kia, đứng trên đất liền. Ví dụ này, này các tỉ kheo, ta làm để giải thích ý nghĩa, và đây là ý nghĩa. Bốn con rắn độc với sức nóng tột độ, với nọc độc mãnh liệt, này các tỉ kheo, là đồng nghĩa với bốn đại chủng: địa đại, thủy đại, quả đại và phong đại. Năm tên giết người thù địch, này các tỉ kheo, là đồng nghĩa với năm thủ quẩn: sắc thủ quẩn, thọ thủ quẩn, tưởng thủ quẩn, hành thủ quẩn, thức thủ quẩn. Tên thứ tư cướp nhà, giết người với cây kiếm giơ lên, này các tỉ kheo, là đồng nghĩa với dục tham. Ngôi làng trống không, này các tỉ kheo, là đồng nghĩa với sáu nội xứ. Này các tỉ kheo, nếu một người hiền, kinh nghiệm, có trí, tìm hiểu nó với con mắt, vị ấy thấy nó là rỗng trống không, là rỗng không, là tuyệt không. Nếu tìm hiểu nó với ý, vị ấy thấy nó là trống không, là rỗng không, là tuyệt không. Bọn cướp phá làng, này các tỉ kheo, là đồng nghĩa với sáu ngoại xứ. Này các tỉ kheo, mắt bị tàn hại trong các sắc khả ái và không khả ái. Này các tỉ kheo, tai bị tàn hại trong các tiếng khả ái và không khả ái. Này các tỉ kheo, mũi bị tàn hại trong các hương khả ái và không khả ái. Này các tỉ kheo, lưỡi bị tàn hại trong các vị khả ái và không khả ái. Này các tỉ kheo, thân bị tàn hại trong các xúc khả ái và không khả ái. Này các tỉ kheo, ý bị tàn hại trong các pháp khả ái và không khả ái. Vùng nước lớn, này các tỉ kheo, là đồng nghĩa với bốn bộc lưu: dục bộc lưu, hữu bộc lưu, kiến bộc lưu và vô minh bộc lưu. Bờ bên này nguy hiểm và hải hùng, này các tỉ kheo, là đồng nghĩa với thân kiến này. Bờ bên kia an ổn và không kinh hãi, này các tỉ kheo, là đồng nghĩa với niết bàn. Cái bè, này các tỉ kheo, là đồng nghĩa với thánh đạo tám ngành. Tinh tấn dùng tay và dùng chân, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với tinh tấn, tinh cần. Vị Bà La Môn vượt qua bờ bên kia và đứng trên đất liền, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với bậc A-la-hán. Chúng con cung thỉnh về Đức Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Thầy.
Nam Mô Bổn Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con Pháp Đăng kính lễ Đức Tam Bảo, kính anh lễ thượng tọa Nhất Đẳng Đệ Đức Minh Hạnh, cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý sư cô, quý Bà Tâm Ma Thari, thân chào quý Phật tử. Cái câu chuyện trong ngày cũng là một cái câu chuyện ngụ ngôn, và câu chuyện này thì đưa cho chúng ta nhiều cái điểm rất là đặc biệt. Và nếu Phật tử nào mà chúng ta về chùa Vũ Đức á, thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái câu chuyện ngụ ngôn được sư trưởng cho họa sĩ giả ở trong chùa. Và mỗi lần những người Phật tử họ nhìn vào cái hình ảnh đó thì thỉnh thoảng thì chúng tôi cũng có chia sẻ với họ. Và bữa hôm nay thì thật sự là một cái bài giảng rất là nhiều những cái chi pháp, và cho chúng ta rất là nhiều những cái hình ảnh mà Đức Thế Tôn ngày giảng dạy. Thì quay lại cái câu chuyện hôm nay thì chúng ta thấy những cái kẻ thù nội tuyến, đó là cái tựa đề bài học, những cái nguy hiểm tiềm ẩn bên trong. Thường thì nói đến con rắn độc đó thì chúng ta thấy Đức Phật ngày đưa ra cái hình ảnh ví dụ bốn con rắn độc với cái nọc độc cực độ, với cái nọc độc mãnh liệt. Rồi một người muốn sống không muốn chết, muốn lạc, ghét khổ, người ta nói với người ấy: bạn có bốn con rắn độc này. Thì giờ chúng ta phải hiểu bốn con rắn độc này là gì. Đó là tứ đại của chúng ta: địa đại, thủy đại, quả đại, phong đại. Và tại sao nó là những con rắn độc? Nếu mà mình hiểu theo cái giáo lý thập nhị nhân duyên đó, thì chúng ta nghe Đức Phật nói năm cái quả hiện tại đời này khó ra. Năm cái quả hiện tại đó là gì? Đó là thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ. Và thức hay là danh sắc là thân và tâm của chúng ta đó, đó là những cái quả hiện tại. Và đối với các vị chánh đẳng giác thì chúng ta thấy các ngài cũng bị khổ vì cái tứ đại này, cũng bị đau đớn lúc mà nó phát nhiệt. Đó là những lúc mà chúng ta gọi là những lúc mà sốt hoặc là những lúc nóng lạnh hành chúng ta. Thì chúng ta cũng thấy ở trong thân của chúng ta đó, nếu mà mình phân ra tứ đại đó, thì cái gì thuộc về địa đại, như là thịt gân xương, rồi thận tim gan hoành cách mô, lá lách ruột non ruột già, thì giờ chúng ta thấy những cái đó là địa đại. Thì cái địa đại này chúng tôi thử hỏi quý vị có bị nó hành hạ rất là nhiều không? Chúng ta có thể bị bệnh tim, bệnh gan, bệnh mật, bệnh xương. Nên chúng ta thấy ví dụ chúng ta bị loãng xương, hoặc là chúng ta bị tim, bị gan, bị thận, bị ruột non hoặc là ruột già. Thì chúng ta thấy những cái chứng bệnh đó nó hành hạ suốt cuộc đời của chúng ta, và không phải kiếp này, mà chúng ta đã bị hành hạ từ vô lượng kiếp rồi. Nếu kiếp nào chúng ta mang cái thân ngũ uẩn này thì chúng ta đều phải bị những cái chứng bệnh như vậy. Những chứng bệnh này nó không đến với chúng ta đó thì chúng ta không chết. Vì sao vậy? Thường thường chúng ta thấy những cái bệnh nó hành hạ vì những cái nội tạng của chúng ta nó bị mòn mỏi với cái thời gian. Dù chúng ta cố gắng săn sóc nó, ở trong cái bài học này chúng ta cũng thấy đó, là chúng ta thỉnh thoảng chúng ta phải tắm rửa cho chúng, thỉnh thoảng chúng ta cho chúng ăn, thỉnh thoảng chúng ta cho chúng vào huyệt để ngủ. Thì muốn nói đến đó, chúng ta thấy con người chúng ta đó, chúng ta có được những cái an lạc đó là do chúng ta có được ngủ nè, lúc chúng ta tắm rửa nè, hoặc là chúng ta có những cái giấc ngủ ngon, có những lúc chúng ta ăn được, đại tiện được, tiểu tiện được. Còn nếu mà một cái nguyên nhân nào nó trở ngại chúng ta đó, thì chúng ta thấy nó rất là khổ sở. Quý vị thấy có những người mà họ bị bệnh đó, họ thở không nổi, do những bệnh tim, bệnh phổi. Thì chúng ta thấy Đức Thích Tôn người nói địa đại á, nó có bị nhiều cái biến chứng của nó, và chúng ta rất là khổ với nó, khổ không phải kiếp này, và chúng ta đã khổ nhiều đời nhiều kiếp. Có nghĩa là những cái lúc mà chúng ta sanh làm người do cái nghiệp sắc sanh, chúng ta sanh làm người bị nhiều bệnh hoạn, thì những cái chứng bệnh hoạn đó nó không ở ngoài cái thân của chúng ta. Vì có thân á, thì có già bệnh và chết. Nên quý vị thấy cái quả hiện tại là gì? Có thức danh sắc lục nhập thì có sanh lão bệnh tử. Đó là cái quả hiện tại. Như vậy Đức Thế Tôn ngài nói bốn con rắn độc này đó, với cái sức nóng tột độ, với cái nọc độc tột độ, và nó mình sợ nó quá, mình sợ hãi nó quá, và mình thỉnh thoảng cũng cho nó ăn, cũng cho nó tắm, cũng cho nó vào huyệt để ngủ. Nhưng mà không phải vì mình làm như vậy thì nó sẽ không có hành hạ mình, và nó vẫn hành hạ chúng ta. Nên quý vị thấy, nếu mà chúng ta thấy con người của mình đó, mình có những cái gì ở trong thân của mình thì mình cũng bị khổ. Ví dụ chúng ta thấy, ví dụ như thủy đại, có những lúc mình bị tiêu chảy thì mình mất nước, hoặc là có lúc đó mình đại tiểu tiện mà không có chỗ, hoặc là lúc mình tiêu chảy mà không có chỗ, như vậy đó mình rất là khổ sở. Mình tiểu tiện ở trong người. Thì chúng ta thấy Đức Thế Tôn này dạy bốn con rắn độc này nó mãnh liệt á, vì mình thì mình nghĩ rằng bốn đại này nó bất hòa với nhau. Địa đại nó không có hòa với thủy đại, thủy quả đại, phong đại, không đại, thì nó cũng như vậy. Hay là chúng ta thấy cái bài kinh mà Đức Phật, khi mà ông Cấp Cô Độc là một đại nam cư sĩ của Đức Thế Tôn, khi mà ông bị bệnh, có thỉnh Đức Phật cho một vị đến khích lệ ông, và ngài Xá Lợi Phất được cử đi và thăm cái bệnh của ông Cấp Cô Độc, và ngài Xá Lợi Phất ngài có đến và hỏi ông Cấp Cô Độc, cư sĩ có cô độc bị bệnh khổ, bị trọng bệnh, như vậy á, thì cái bệnh của ông đó nó như thế nào? Thì lúc bây giờ ông Cấp Cô Độc thưa ngài Sariputta, con không có thể tham nhẫn nổi, con không có thể chịu đựng nổi, cái sự khổ của con gia tăng, không có giảm thiểu, sự gia tăng rõ rệt, không có giảm thiểu, ví như một cái người lực sĩ chém đầu một người khác bằng một thanh kiếm sắc bén cũng vậy. Những ngọn gió kinh khủng thổi lên đau nhói ở trong đầu của con, con không có thể tham nhẫn được, không có thể chịu đựng được những cái sự thống khổ gia tăng. Thì ông diễn tả nữa, thưa ngài Xá Lợi Phất, như một người lực sĩ dùng cái sợi dây da cứng đó quấn tròn cái đầu con rồi siết chặt. Như là người lực sĩ, quý vị biết người lực sĩ rất là mạnh, dùng sợi dây da mình địch cứng cái đầu của chúng ta rồi siết chặt vào như vậy. Nên lúc bây giờ đó, những cái sự thống khổ đó nó tăng trưởng rõ rệt giống như vậy. Hay là một người đồ tể thiện xảo dùng con dao cắt ngang cái bụng của con, như là người dùng cái dao cắt thịt bò vậy. Cái ngọn gió kinh khủng cắt ngang qua cái bụng của con, tôn giả, con không có thể kham nhẫn nổi những sự thống khổ như vậy. Hay là hai người lực sĩ nắm cái tay của con mà đưa lên một cái hầm lửa, một cái hố than hừng cũng vậy, sức nóng kinh khủng khởi lên trên thân của con, con không có thể kham nhẫn được, con không có thể chịu đựng được. Thì chúng ta thấy một vị thánh cư sĩ như ông Cấp Cô Độc đối diện trước một cái cơn bệnh, thì chúng ta cũng thấy ông diễn tả như thế nào. Giống như một người lực sĩ dùng cái sợi da niền cái đầu mình, hay là hai người lực sĩ đưa mình vào cái hầm lửa lớn, bị cái lửa thiêu đốt như vậy thì đâu có phải là dễ chịu. Quý vị cứ thử đi, mình lấy mình mình lấy một cái đống lửa mình hơ thôi, mình thấy nóng mình còn chịu không nổi, huống hồ như người ta áp sát mình vào cái đống lửa lớn như vậy. Thì quý vị thấy lúc mà cái quả đại nó phát nhiệt đó, thì nó sẽ làm cho chúng ta đó, trong cơ thể chúng ta đó, chúng ta nóng bừng lên, hoặc là cái cơ thể chúng ta nó phát nhiệt, nó tạo ra những cái chứng đau, đau nhói lên ốc. Thì đây là những cái điều mà chúng ta thấy. Nên con bốn con rắn độc này nó hành hạ là như vậy đó quý vị. Bốn con rắn độc này làm khổ chúng ta là như vậy, chính là tứ đại này. Vì mỗi lần mà chúng ta mang cái thân người đó, thì chúng ta phải chịu những cái khổ đau. Chúng ta thấy không phải riêng chúng ta đâu quý vị. Lúc mà tôn giả Nan Đa mà thấy Đức Thế Tôn này kham nhẫn với cái chứng bệnh kiết lỵ đó, thì lúc bấy giờ tôn giả Nan Đa có nói, khi mà con thấy Thế Tôn kham nhẫn với chứng bệnh đó, thì tâm của con nó héo xào như là những cái lá, những cái cỏ sậy mà bị cái trận mưa đè sát, cỏ sậy đã nằm sát dưới đất. Tâm con lúc bây giờ cũng héo xào như vậy khi thấy Thế Tôn kham nhẫn trước những cái chứng bệnh của mình. Thì quý vị thấy Đức Thế Tôn của chúng ta đó, là cái thân ngũ uẩn, thì nó cũng chịu khổ của bốn con rắn độc này, chứ không phải riêng chúng ta đâu quý vị. Nên Đức Phật Ngài nói đó, để chúng ta hình dung cho tất cả người nào mang cái thân người, không phải chúng ta có thân là chúng ta bị khổ như vậy. Thế Tôn có thân và Thế Tôn không có khổ. Tông A Tỳ Đàm hay Vi Diệu Pháp cũng nói đó, Đức Thế Tôn á, hay là các bậc thánh A-la-hán á, thọ đó, thì cái thân thọ khổ thì các ngài vẫn chịu, nhưng mà cái tâm thọ ưu á, thì các ngài không có. Vì sao vậy? Vì cái thân thọ khổ đó là cái quả phải chịu, còn cái tâm thọ ưu á, là cái nhân, các ngài không có cái nhân của sân, nhân của tâm sân. Nên hai tâm sân được diệt trừ với đạo quả A-la-hàm, nên ngài không còn bị sân nữa. Nhưng mà cái thân thọ khổ, cái thân này nó vẫn có những cái cảm giác khổ thọ, nó vẫn sanh lên đối với vị chánh đẳng giác, độc giác hoặc là vị thinh văn giác. Quý vị thấy Đức Phật độc giác mà bị cái người bắn sạn bắn vào lỗ tai đó, thì ngài kham nhẫn cái thọ khổ này, và ngài bay về cái hương thất rồi ngài niết bàn. Như vậy thì chúng ta thấy những cái vị mà có cái thân này á, thì có cái cảm giác từ thân. Và khi một cái vật nào mà bắn vào cái lỗ tai chúng ta, những cái chỗ yếu của chúng ta, như là những cái con mắt của chúng ta, hoặc là mí mắt của chúng ta, hoặc là những cái đầu ngón tay của chúng ta. Nên quý vị thấy những người nào mà bị tra tấn, họ bị đâm vào những cái đầu ngón tay, ngón chân, đâm vào những cái chỗ mà yếu điểm của chúng ta, thì chúng ta không chịu nổi. Thì chúng ta thấy cái thân của chúng ta nó luôn luôn bị những cái khổ đau như vậy. Như vậy thì chúng ta hiểu bốn con rắn độc này đó đồng nghĩa với tứ đại này của chúng ta. Đó là địa đại, những cái gì ở trong thân của chúng ta mình gọi là những cái gì địa đại trong thân chúng ta mà chúng ta được biết đó. Đó là những cái gì địa đại thuộc về cứng hay mềm, thì được địa đại. Thì chúng ta thấy thịt nè, phải không? Xương nè, tim nè, hoành cách mô nè, ruột non, ruột già, lá lách, bao tử, những cái vật mà chúng ta nắm được nó cứng hay mềm đó, thì nó đều là địa đại hết. Những cái gì chảy ra hay quến lại đó, thì chúng ta được gọi là thủy đại. Thì gồm có nước mắt, nước miếng, nước mũi, nước tiểu, hoặc là nước khớp xương, hoặc là ốc ở trong đầu, được gọi là thủy đại. Những cái gì được gọi là phong đại, những cái gì lay động căn phòng, gió thổi lên, thổi xuống, gió trong ruột, đó là phong đại. Quả đại là những gì nóng hay lạnh. Nóng ở trong cơ thể chúng ta, như nóng làm cho chúng ta già, lửa làm chúng ta già, lửa làm tiêu vật thịt, lửa nó ở trong cơ thể chúng ta, thì cái đó được gọi là quả đại. Như vậy địa đại, thủy đại, quả đại, phong đại, thì đó là bốn đại mà được Đức Thế Tôn ngài nói trong cái hình ảnh ví dụ này đó. Và chúng ta thấy một cái điểm nguy hiểm nữa là gì? Khi mà chúng ta không có biết tu tập đó, thì chúng ta có cái thọ khổ đó, của cái thân bệnh hoạn này đó, thì cái tâm sân thọ ưu, và cái tâm sân thọ ưu như vậy á, thì nó đưa chúng ta tái sanh vào bốn đường ác đạo. Nên thường thường quý vị thấy 12 tâm bất thiện nó sẽ đưa cái sự tục sinh vào bốn đường ác đạo. Như vậy thì khi mà mình bị cái khổ của thân này đó, mà nếu mình không có chế ngự được cái tâm sân á, thì mình sẽ đưa cái đến cái khổ đau của tâm sân thọ ưu. Và nếu mà cái tâm sân thọ ưu á, nó hình thành trong lúc mình chết á, thì sẽ đưa mình vào bốn đường ác đạo. Như vậy thì chúng ta thấy nguy hiểm, rất là nguy hiểm ở trong cái hiện tại này, nó hành hạ mình. Cái nguy hiểm là đưa đến tái sanh á, thì cái tâm sân này, cái thọ ưu của thân này nó có thể làm cho thân thọ khổ, thì tâm thọ ưu, phàm phu là như vậy. Còn các bậc thánh á, thì lại khác. Các bậc thánh thì thân thọ thọ khổ nhưng mà tâm không có thọ ưu. Còn chúng ta phàm phu á, thì thân thọ khổ đồng nghĩa với tâm thọ ưu luôn. Nên nó rất là khó để nói người đời. Nên nhiều khi quý vị thấy có những chúng sanh á, mà sanh làm khỉ rồi chết tới hàng trăm, 500 kiếp làm khỉ. Mà chúng ta nghe Đức Thế Tôn ngày nói đó tại vì sao vậy? Vì có nhiều khi mình làm khỉ như vậy đó, mình chết mà mình không có được học Phật Pháp. Nên khi mình chết cái thân thọ khổ, mình tiếp tục sanh làm khỉ nữa. Và nhiều trăm kiếp, liên tục được 500 kiếp làm khỉ, mình phải sanh làm khỉ như vậy. Hoặc là quý vị thấy có nhiều khi 500 kiếp sanh làm rắn. Vì những kiếp mình sanh làm súc sanh như vậy đó, mình không có duyên để nghe Phật Pháp và không có duyên để tu tập những cái lời dạy của Đức Phật. Nên cái kiếp này mình sanh làm rắn, mình chết rồi mình sao mình sanh làm rắn, mà 500 kiếp liên tục làm rắn như vậy. Đó là nói đến 500 kiếp liên tục làm rắn. Còn nói đến những kiếp mà làm lẻ tẻ thì còn chưa có nói đến nữa gì. Như vậy quý vị thấy cái câu chuyện mà Đức Thế Tôn mà thuyết pháp có 4 người đó, 500 kiếp làm trùng, 500 kiếp làm rắn, 500 kiếp làm khỉ. Thì Đức Thế Tôn này muốn nói đến những chúng sanh đó. Vì 500 kiếp liên tục như vậy, nên khi mà những chúng sanh nào mà có cái mang cái thân là một cái thân sắc mà họ không biết tu tập đó, thì khi mà họ bị đau khổ mà họ chết đó, thì liên tục nhiều kiếp, nhiều trăm kiếp như vậy. Nên quý vị thấy ở trong kinh, cái bài kinh Vô Thường Khổ Vô Ngã dài nói đó, một người mà phạm tội sắc sanh đó, họ sanh làm súc sanh đó, nhiều trăm kiếp, nhiều ngàn kiếp, và mỗi kiếp như vậy họ bị hành hình, họ bị giết hại, hành hình giết hại như vậy, đáng cái tội của họ. Như vậy thì quý vị thấy á, ở trong kinh nói như vậy thì chúng ta thấy rằng mỗi kiếp mà sanh làm súc sanh như vậy thì họ phải chết cái kiếp làm súc sanh. Nhưng mà họ chết kiếp làm súc sanh á, nhưng mà họ không có biết diệt trừ cái nhân bất thiện và không có quả thiện để làm cho họ tái sanh làm người, nên họ tiếp tục làm súc sanh nữa. Và họ làm súc sanh hàng trăm kiếp, hàng ngàn kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hại kiếp như vậy. Nên quý vị thấy có những kiếp mà chúng ta kể nghe nó là 500 kiếp làm khỉ, hoặc là 500 kiếp làm trùng, 500 kiếp làm rắn liên tục như vậy. Thì chúng ta cũng đừng có nghĩ rằng cái gì mà Đức Thế Tôn muốn nói là nói, nó không phải như vậy. Và chúng ta phải hiểu được cái bốn con rắn độc này là những cái nguyên nhân mà những cái kiếp mà chúng ta mang cái thân, mang cái thân làm người hoặc là thân súc sanh. Mà hãy có cái thân đó thì ngoài cái thân thọ khổ mà không liên hệ đến tâm thọ ưu là cái chuyện của bậc thánh. Còn chúng ta thường là phàm phu hoặc là những chúng sanh mà chưa có chứng ngộ thiền định đạo quả đó, thì thường thường thân thọ khổ thì tâm liên hệ đến thọ ưu. Nên chúng ta hiểu cái kẻ thù nguy hiểm đó là của chúng ta là ẩn bên trong, đó là tứ đại của chúng ta. Và thường thường á, chúng ta nghe năm nhân quá khứ lớn thai, năm quả hiện tại đời này có ra, bây giờ nhân cũng năm mà về sau quả lại thì là cũng năm. Năm cái quả hiện tại này đó là chúng ta có cái danh sắc này, thì chính cái danh sắc này đó nó là nguyên nhân để rồi mình nương gá vào tái sanh nữa. Và chúng ta thấy ở trong cái bài học này nói về sáu cái kẻ thù đó, thì trong đó cái thân thân của chúng ta đó thọ khổ thì có kẻ thù là tham sân. Vì những cái tham sân đó là kẻ thù, tham sân si là kẻ thù ở trong sáu kẻ thù. Và bây giờ chúng tôi nói đến cái nguyên nhân đầu tiên đó, thì chúng tôi cũng nói lên liên hệ đến cái nguyên nhân sáu kẻ thù. Và chúng ta cũng thấy khi mình có thân đó, thì có con mắt, có lỗ tai, có mũi, có miệng, có thân, thì luôn luôn lúc nào cũng bị tham sân. Đó là những cái kẻ thù. Như vậy thì chúng ta thấy cái tứ đại này đó, ngoài cái vấn đề mà Đức Thích Tôn vừa nói đó, địa đại, thủy đại, quả đại, phong đại này đó, là những cái cảm giác, những cái cảm giác sanh lên, những cái cảm thọ liên quan đến thọ khổ, liên quan đến thọ hỷ, liên quan đến thọ xả, si mê. Và những nguyên nhân này đó là làm chúng ta trói chặt ở trong vòng luân hồi, do chúng ta không có hiểu được và chúng ta không thoát ra được. Nên cái kẻ thù này hại chúng ta, đó là bốn con rắn độc hại chúng ta nhiều đời nhiều kiếp như vậy. Nên quý vị thấy những cái hình thức mà khổ đau đó, nó không phải riêng ông Cấp Vô Độc, mà chúng ta thấy có nhiều vị tỳ khưu không chịu nổi những cái cảm thọ khổ lúc mà những cái chứng bệnh, mà mấy vị này phải mang đến cho mình một con dao và là tự sát đó quý vị. Thì chúng ta nghe như vậy thì chúng ta đừng có nghĩ rằng đối với chúng ta cái thân á phải chịu khổ đau như vậy, rồi những cái vị tu hành á sẽ không có cái thân khổ đau. Chúng tôi đã nói với quý vị rồi, các bậc thánh dù là chánh đẳng giác, độc giác hay sinh văn giác, các ngài cũng phải chịu những cảm thọ khổ đau này. Nên khi mình hiểu như vậy đó thì mình sẽ có một cái hình thức hiểu chung là gì. Hiểu chung á là những con rắn độc này nó luôn luôn là những cái nọc độc mãnh liệt. Người nào có con rắn độc này thì người đó có những cái khổ đau như vậy đó. Thì chúng ta nói như vậy là nói chung vô để quý vị hình dung. Những vị Phật độc giác cũng phải chịu khổ, những vị chánh đẳng giác cũng chịu khổ, những vị thinh văn giác cũng chịu khổ, những vị tu hành chưa có chứng đạo quả mà mang đến con dao để tự sát, chúng ta nghe rất là nhiều những câu chuyện tương tự như vậy. Và quý vị thấy, quý vị nghe như vậy rồi quý vị mới hiểu được những gì mà Đức Phật gọi là những người có trí. Những người mà có trí hay là những người góp nhặt, góp nhặt những cái cây lại đó, cũng giống như quý vị biết á, chúng ta góp nhặt những cái chánh kiến á, do nhiều cái bài pháp, nhiều cái bài pháp mà Đức Phật thuyết giảng, nhiều cái câu chuyện ngụ ngôn mà Đức Phật ngày trình bày, chúng ta góp nhặt được chánh kiến và chánh tư duy. Rồi cũng nhiều cái bài học á, mà chúng ta góp nhặt được á, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Nhiều cái bài học mà chúng ta góp lại được những cái điều học á, là chánh tinh tấn, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng. Đó là những cái bát chánh. Và chúng ta hiểu một người mà gom lại những cái cây nhánh lá đó là muốn nói đến những cái sự góp nhặt của chúng ta. Bởi vì quý vị biết á, ở trên chiếc bè sanh tử luân hồi này, hay là bến sông sanh tử luân hồi được thí dụ đó, ở bên bờ này không có đò mà cái những kẻ thù, bên kia thì bến bờ an lạc. Người này góp nhặt những cái cây lá bó lại là muốn nói đến người này phải có một cái tri kiến, học hiểu những cái lời dạy của Đức Phật để mình có chánh kiến, có chánh tư duy. Từ đó đó là những cái tư tưởng này được hình thành trong cái gọi là cái tuệ phần của chúng ta, hay là cái tuệ ba la mật, cái trí tuệ ba la mật. Thì từ đó đó chúng ta mới có tập cái kham nhẫn ba la mật, là chúng ta chịu đựng cái sự đói, sự nóng, sự lạnh, sự bệnh hoạn. Đó là chúng ta chịu đựng cái kham nhẫn ba la mật. Kham nhẫn từ những cái lời nói nặng nhẹ của người ta, kham nhẫn những cái cơn bệnh ngặt nghèo, kham nhẫn thời tiết nóng lạnh thất thường, chúng ta phải chịu đựng như vậy. Như vậy đó thì nhờ mà chúng ta hiểu được á, mỗi cái thân người đó thì có như vậy. Nên quý vị thấy ở trong kinh điển Phật giáo Nam truyền với Phật giáo Bắc truyền có cái sự khác biệt với nhau. Khác biệt với nhau là dù là một vị chánh đẳng giác có thân thì cũng phải có thọ khổ thôi. Chứ không giống như kinh điển Phật giáo Bắc truyền là Đức Phật thị hiện. Thị hiện có cái thân này mà không có chịu khổ của thân này. Điều này Phật giáo Nam truyền không có nói như vậy. Phật giáo Nam truyền nói chung vô là các vị chánh đẳng giác, chúng ta vẫn thấy Đức Phật ngày vẫn chịu những cái chứng bệnh kiết lỵ, những cái chứng bệnh đau nhức trong người, hoặc là đẹp đa lăng đá đâm trúng chân của Đức Phật, thì ngài cũng phải chịu thân thức thọ khổ. Tuy rằng tâm của ngài không có thọ ưu là tâm sân, nhưng mà thân vẫn thọ khổ. Và ngài cũng nói lên cái nỗi khổ của bốn con rắn độc này đó, thì không để dành riêng cho một người nào, không có đánh riêng cho một người nào. Nên trong bài kinh Vô Thường Khổ Vô Ngã, Đức Thế Tôn này nói rằng những cái khổ này là không phải để dành cho một gia tộc, một thôn, một xóm, một xứ, một gia tộc nào đâu, mà để dành chung cho ma dương, phạm thiên, chúng sanh và tất cả. Như vậy là chúng sanh nào có cái thân á, thì phải có cái sự khổ này. Như vậy thì hình dung vô á, cái câu chuyện mà nói về bốn con rắn độc á, thì chúng tôi trình bày như vậy đó, chúng tôi nghĩ rằng với cái sự trình bày nó cũng đúng, cũng đủ với cái phần chi pháp, và cũng dẫn dắt rộng rãi để quý vị hiểu được á, không phải chúng ta có thân này là chúng ta có khổ, mà các vị Phật độc giác, thinh văn giác hoặc là toàn giác có cái thân này cũng phải chịu bị hành hạ về tứ đại này. Nó đột biến, nó nhiệt não. Và chúng ta thấy đối với Đức Thế Tôn á, ngài vẫn phải có thức thực để duy trì cái mạng sống này. Ngài vẫn có những cái sự thay đổi bốn quay nghi, ngài vẫn có tắm rửa để tẩy trừ những cái sự ô uế của thân này. Chúng ta nên hiểu như vậy, đó là cái sự thực tế. Nên thường thường quý vị thấy những cái kiếp sống của chúng ta, nhất là những cái chỗ mà càng hiện đại chừng nào đó, thì càng làm chúng ta thấy rõ hiện điều này hơn. Thí dụ quý vị thấy một cái thành phố đẹp như vậy đó, mình đi đại tiện cũng phải tốn 3.000, tiểu tiện phải tốn 3.000, đại tiện phải tốn 5.000. Những cái lúc mà mình đi đến những cái công viên đẹp, những cái khu vực đẹp á, những cái chỗ mà người ta làm cho mình để giải quyết cái sự đại tiện và tiểu tiện đó, họ cũng thâu tiền chúng ta. Như vậy thì những lúc đó chúng ta thấy mình không có tiền đó, thì làm sao mình đi vào cái chỗ đại tiện tiểu tiện này được? Mình năn nỉ người ta có cho mình đại tiện tiểu tiện hay không? Còn mình đại tiện tiểu tiện ở bên ngoài mình bị phạt, quý vị. Không biết quý vị đồng ý với chúng tôi điều này hay không? Chúng tôi thấy một cái xã hội mà càng văn minh chừng nào đó, càng hiện đại chừng nào đó, thì mình lại càng thấy cái nỗi khổ hiện rõ nhiều chừng đấy. Cái nỗi khổ hiện rõ nhiều chừng đấy. Nếu mà mình không có tiền đó thì mình sẽ khổ rất là nhiều. Đây là những cái điều mà chúng ta nên suy nghĩ. Mỗi lần mà chúng ta đó, quý vị biết chúng ta là một vị tu sĩ đó, mình đi tới chỗ những cái xóm những cái người Thiên Chúa giáo á, mà lúc bây giờ mắc đại tiện hay tiểu tiện á, thì mình đâu có thể nào đứng ngoài đường mình giống như người đời được. Mình tìm cái chỗ để mình tiểu tiện hay đại tiện á, thì lúc bây giờ chúng tôi suy nghĩ đến cái thân này thật sự đó rất là khổ. Cái thân này thật sự là khổ như vậy. Nên khi mà mình hiểu Đức Phật này nói đến bốn con rắn này là nỗi khổ đó, thì chúng ta hình dung và hiểu chung là cái sự khổ này để cho tất cả những người có danh và sắc, có thân và có tâm, người đó phải chịu khổ của cái sự nọc độc của con rắn độc này mà thôi. Rồi nói đến cái người này vì quá sợ hãi nên cái người này đi trốn chỗ này trốn chỗ kia. Nên quý vị thấy tại sao người ta đó, người ta cầu nguyện nương tựa vào chỗ này chỗ kia, họ tin tưởng chỗ này chỗ kia, họ đi cầu cúng chỗ này chỗ kia, họ mong mình đừng có khổ của này khổ của kia. Nhưng mà họ mong mỏi như vậy đâu có được đâu quý vị. Có nhiều khi quý vị thấy người ta có thể tin Chúa trừ cho mình những cái bệnh tội, rửa tội cho mình, rửa cái chứng bệnh cho mình, có thể này kia nọ. Người ta có thể hiểu, có thể tin tưởng điều đó. Nhưng mà thật sự trong Phật giáo, Đức Phật ngày không dạy chúng ta tin một cách mù quáng như vậy. Chúng ta phải hiểu rằng mình có cái thân đó thì có nỗi khổ này. Và cái nỗi khổ này không có một thần thánh nào có thể giải quyết cái nỗi khổ cho chúng ta được. Và chúng ta phải hiểu rằng cái nỗi khổ mà chúng ta có đó là do có cái quả hiện tại này chúng ta nỗi khổ đó, chứ không phải là thượng đế thần linh hoặc là có một người nào mà có thân không có khổ. Nên chúng ta không nên cầu nguyện thần thánh nào hết. Chúng ta phải nên hiểu những cái gì mà Đức Phật gọi là khổ cần phải liễu tri. Cái nỗi khổ này cần phải liễu tri. Còn nếu mà chúng ta đi cầu nguyện nó cũng giống như người này sợ hãi quá rồi chạy đi cầu nguyện chỗ này, chạy đi trốn tránh chỗ kia, nương tựa chỗ nọ, nó không phù hợp ở chỗ mà chúng tôi nói quý vị là chỗ mà người này chạy chỗ này chỗ kia. Rồi người ấy chạy đến một ngôi làng trống không, người ấy đi vào chỗ trống không đó, thì chỗ trống không này được trong kinh thí dụ như là 6 cái nội xứ: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm. 6 cái sự trống không này là gì? Xin thưa quý vị, xin lỗi quý vị. Cái chỗ mà nói đến cái chỗ mà 6 cái nói đến cái chỗ mà 4 con rắn độc á, là đồng nghĩa với tứ đại, 5 tên giết người, 5 cái tên giết thù, 5 cái tên giết người thù địch đó được ví dụ như 5 cái quẩn này. Bởi vì 5 cái tên giết người á, được nói đến 5 thủ quẩn là gì? Sắc thủ quẩn, thọ thủ quẩn, tưởng thủ quẩn, hành thủ quẩn và thức thủ quẩn. Bởi vì chúng ta mà có 5 cái tên giết người này đó là chính do 5 quẩn này. Và chúng ta được hình thành hay là được tái sanh hay là có tái sanh đó, cũng đều do cái 5 quẩn này. Khi mà chúng ta sanh làm vị trời vô sắc đó, thì chúng ta có 4 quẩn là trừ ra sắc quẩn. Nếu mà chúng ta sanh làm người ngũ quẩn đó, thì đồng với 5 quẩn này. Và nếu chúng ta sanh làm người vô tưởng đó, thì chúng ta có sắc quẩn. Nhưng mà rồi 5 tên giết người này, năm tên giết người này là muốn nói đến chúng sanh á, mỗi kiếp hình thành á thì mình phải có sự sanh và sự chết mà thôi. Không có một người nào sanh ra đời mà không có chết. Nên chúng ta thấy á, tất cả mọi người cũng đều chết. Nhưng mà Đức Phật ngài nói người đời á, thường ngài nói người tu cũng chết, không tu cũng chết, có tu cũng chết, không tu cũng chết. Nhưng mà thật sự cái người đó nói bằng cái cách nói không có phù hợp. Cái người ta có tu mà người ta chết á, là ta chết là không phải tái sanh. Còn cái người mà không tu á, thì họ chết nhưng mà họ vẫn phải tái sanh. Quý vị nên hiểu cái điều này. Có một lần chúng tôi gặp mấy người họ nói liều á, nói là sư tu cũng chết, con không tu cũng chết, nam không tu cũng chết, nữ tu cũng chết, người nào tu cũng chết hết, không tu cũng chết hết. Thì khi mà nói gặp những người nói như vậy thì có nhiều khi họ nói đó để họ 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 nói bây giờ mình có tu mình cũng chết thôi. Nhưng mà thật sự ra cái điều này á, mình phải suy nghĩ cho họ nói như vậy là đúng, nhưng mà họ hiểu một cách là hiểu là sai. À, nói đúng là tất cả mọi người đều chết, nhưng mà sai cái nghĩa là họ không hiểu được cái người tu đó thì sao cái đời sống này không tiếp tục phải tái sanh nữa. À, cái nghĩa là sau khi chết không tiếp tục tái sanh. Còn cái người mà không tu á thì họ tiếp tục tái sanh, họ tiếp tục phải chết, và chết mỗi kiếp họ tái sanh họ phải chết như vậy. Nên nó năm cái tên giết người này đó, bạn phải hiểu rằng năm cái thủ quẩn này: sắc thủ quẩn, thọ thủ quẩn, tưởng thủ quẩn, hành thủ quẩn, thức thủ quẩn. Thủ quẩn ở đây là muốn nói đến cái sự ôm ấp chấp chặt của chúng ta. Và mỗi lần chúng ta ôm ấp đó, chấp chặt á, chúng ta ôm ấp chấp chặt nó như vậy, nhưng mà rồi ngũ quẩn này nó cũng là bị vô thường, khổ, vô ngã mà thôi. Chúng ta không có thể nào gìn giữ nó hoài được. Nên thường thường chúng ta thấy thức á, được nói đến thức tục sinh, thức bình nhật và cái thức tử. À, bởi vì tâm á, tâm vẫn được làm việc là tâm hộ kiếp, tâm tái tục, tâm hộ kiếp và tâm tử. Như vậy thì khi một người mà có tái sanh á, thì có duy trì đời sống và có cái sự chấm dứt đời sống này. À, thọ quẩn, thức quẩn mà sanh diệt á, thì thọ quẩn cũng sanh diệt, tưởng quẩn cũng sanh diệt và hành quẩn cũng sanh diệt giống như vậy quý vị. Nên khi quý vị hiểu năm cái tên giết người này á, đồng nghĩa với thù địch á, là đồng nghĩa với năm cái thủ quẩn này. Và mỗi cái thủ quẩn á, nó do cái thân kiến, đó là cái tên thứ sáu cướp tên thứ sáu là cướp nhà giết người với cây kiếm giơ lên này, cách thì kheo đồng nghĩa dục tham. Nên thường thường mình nói là thủ quẩn á, muốn nói đến cái dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ và ngã chấp thủ. Và thường thường nó muốn nói đến cái thủ này á, là do ái làm nhân là duyên, nó có ưa thích á, thì có ôm ấp, à nó ưa thích thì có gìn giữ. Nên quý vị thấy á, à, năm cái tên tướng cướp, năm cái kẻ giết người này đó muốn nói đến năm thủ quẩn. À, năm thủ quẩn và cái tên mà cướp nhà giết người này đó chính là cái dục tham. À, nên thường thường quý vị thấy mỗi kiếp mà chúng ta làm người, có cái thân làm người đó, thì do hình thành của nghiệp thủ, đó là hữu và hữu và hành. À, nên chúng ta thấy khi mà mình có phiền não là ái thủ và vô minh á, thì mình có cái nghiệp hữu và hành đưa đến cái sự sanh hữu. Nên gọi là năm nhân á, là ái thủ, hành hữu và vô minh, đó là năm cái nhân, và nó hình thành ra năm cái quả là thức, danh, sắc, lục, nhập, xúc, thọ, và cứ tiếp diễn như vậy. Nên khi mình nói đến cái người mà cướp nhà giết người đó với cái kiếm giơ lên cao, đó là muốn nói dục tham. Bởi vì dục tham á, được hình thành và cái sự luân hồi có mặt quý vị. Nên mỗi kiếp á, mình bị giết hại, và giết hại liên tục trong mỗi kiếp làm người. Một kiếp nào sanh ra mình cũng bị chết, và khi chết rồi á, thì tâm tham này dẫn mình đi tái sanh. Nên quý vị thấy tứ đế Đức Phật gọi là khổ đế này á, có mặt á, là do tập đế được hình thành. Tập đế này á, hình thành á, mới có cái khổ hiện hữu này. Và cái tập đế này muốn đoạn trừ á, là phải tu cái đạo đế. À, muốn dứt trừ cái khổ đế, phải chứng ngộ được cái diệt đế là niết bàn. Như vậy thì quý vị hiểu đó, hiểu được cái tên thứ sáu này á, là cái kẻ giết người đó. À, cái người mà cướp nhà giết người đó, à, đó là đồng nghĩa với dục tham. Dục tham là nơi đây á, là sắc dục, thinh dục, khí dục, vị dục, xúc dục, hoặc là những cái gì á, từ liên hệ đến từ thọ đó. À, thọ là duyên cho ái đó, như là sắc ái, thinh ái, hương ái, khí ái, vị ái, xúc ái. Thì chính á, với cái từ ngữ á, đồng nghĩa dục tham, à, dục hay là ái nó cũng giống với nhau quý vị. Nên thường thường á, thì chúng ta thấy khi mà sắc á, thì có sắc thủ quẩn, à, thọ thì có thọ thủ quẩn, tưởng thì có tưởng thủ quẩn, hành thì có hành thủ quẩn, thức thì có thức thủ quẩn. À, chính là những cái gì từ những cái dục tham của chúng ta, và có cái sự ôm ấp chấp chặt như vậy. Và cái ngôi làng trống này á, đồng nghĩa với sáu nội xứ. Thì chúng ta thấy bởi vì tại sao nói về sáu nội xứ: mắt, sắc xứ, nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ và ý xứ này đó, là muốn nói đến, chúng ta hiểu được nội xứ là muốn nói đến một cái ngôi nhà trống không. Muốn nói như vậy tại sao vậy? Vì chúng ta thấy đối với các vị A-la-hán thì các ngài cũng có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm, nhưng mà các ngài đoạn trừ phiền não rồi, nên lúc bây giờ nó không có cái gì hết. Các ngài đó nhìn mắt nhìn nó không bị tham chi phối, không bị sân chi phối, không bị si mê chi phối. Nên thường thường nó sáu nội xứ muốn nói đến đó, muốn nói đến sáu cái nội xứ này thì chúng ta muốn hiểu đó, thì chúng ta hiểu được cái sáu cái nội xứ này thì được Đức Phật ngài nói như là một cái, nếu một người hiền kinh nghiệm có thể có trí tìm hiểu với con mắt vị này thấy nó là trống không, à bởi vì sao nó không có tự ngã, bởi vì Đức Phật ngài dạy chúng ta đó, có con mắt này đó, mình thấy tôi thấy phải không, nhưng mà thật sự ra Đức Phật ngài nói không có tôi thấy, nhờ cái sắc thần kinh nhãn này. À, và cái tâm nhãn thức nương vào cái sắc thần kinh nhãn này để nhìn thấy các cái màu sắc, do có cái ánh sáng, do cái sự chú ý của chúng ta mà tâm nhãn thức được sanh khởi. Nên á, khi mà mình thấy rằng, mình nói rằng tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng, tôi thương, tôi ghét, tôi giận, tôi hờn, thật sự không có cái tôi trong đó cái gì. Nó trống rỗng, nó là vô ngã, nó là vô thường, nó là khổ, nó là vô ngã. Nên được Đức Thế Tôn nói rằng á, cái ngôi làng trống không này á, đồng nghĩa với sáu cái nội xứ này. À, gọi là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, xúc xứ hoặc là ý xứ. Thì như vậy nên khi mà chúng ta hiểu được Đức Thế Tôn ngài muốn nói đến cái người hiền á, à, kinh nghiệm có trí tìm hiểu với con mắt bị này thấy nó là trống không, là rỗng không, là tuyệt không. Nếu tìm hiểu nó với ý, bị này thấy nó là trống không, là rỗng không, là tuyệt không. Muốn nói như vậy thì quý vị thấy sắc, à, nó là thần kinh nhãn, là con mắt, thần kinh nhĩ là cái lỗ tai chúng ta, thần kinh tỷ là cái lỗ mũi, thần kinh thiệt là cái lưỡi, cái li ti trên lưỡi chúng ta, thần kinh thân là nằm khắp cho thân chúng ta, à, là cái ý, hay là nói rằng ý với cái cảnh sát. Thì như vậy nên khi mà chúng ta hiểu được, muốn nói đến người hiền trí thấy trống không là không có một cái tự ngã, không có tôi, không có ta, không có tôi thấy, tôi nghe, tôi nghĩ, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng. Tại vì sao vậy? Vì đã thấy được cái thức nó duyên cho danh sắc. Thức á, đi tục sinh nó làm cho tạo ra thân, à, thân này, và cái thân trong hình thành trong thai bào tháng thứ mấy được hình thành mắt, à, con mắt tháng thứ mấy hình thành cái lỗ tai, lỗ mũi, miệng, thân, à, thì chúng ta cứ đi siêu âm á, một người phụ nữ mang thai á, thì chúng ta siêu âm chúng ta sẽ thấy được những điều Đức Phật ngài nói. Mới đầu nó chỉ là một miếng, à, một giọt tinh trùng thôi, à, lợn cợn như vậy thì 7 ngày sau nó biến thành một miếng thịt. À, 7 lần 7 49 ngày như vậy bắt đầu nó hình thành, à, đầu mình và tay chân, à, và bắt đầu nó hình thành từ cái thần kinh nhãn là con mắt, thần kinh nhĩ là cái lỗ tai, thần kinh tỷ là cái lỗ mũi, thần kinh thiệt là cái miệng, thần kinh thân là sắc, sắc thần kinh thân. Và như vậy nên khi mà chúng ta hiểu được á, nó được hình thành do nghiệp tâm thời tiết vật thực mà được hình thành lớn mạnh. Khi mà mình có cái thân này đó, à, do mình có cái nghiệp lành, à, mình sống thọ, do mình không có nghiệp sắc sanh, mình không bị chết yểu. Bây giờ mình có cái thân này, mình không thấy được cái nghiệp lành, à, kiếp trước mình khéo, à, tu tập, mình không có sắc sanh, nên mình có cái thân này thì không bị chết yểu. Còn những cái chúng sanh á, mà có thân chết yểu á, thì không có phải là muốn sống mà họ sống được, mà chính là mình có phước, mình mới sống, à, tồn tại, sống thọ. Và do mình có cái nghiệp lành nên mình không có bệnh hoạn, mình không có này chi nọ. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là suốt cuộc đời chúng ta không có bệnh, hoặc là chúng ta có bệnh hoặc là ít hoặc là nhiều. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với cái lời dạy của Đức Phật á, thì chúng ta thấy cái sự trống rỗng hay là tuyệt không này đó, là nói nó không có một cái tự ngã. Mà người đời thường thấy có một cái tự ngã, như một bậc hiền trí nói là không, một cái ngôi làng trống rỗng như vậy. Muốn nói đến cái sắc, cái thần kinh nhãn, hoặc là thần kinh nhãn, hoặc là nhĩ tỷ thiệt thân. Bởi vì sao vậy? Vì lúc mà cái tâm chúng ta hay là chúng ta chết á, thì con mắt nó cũng còn ở đó, cái lỗ tai cũng còn ở đó, lỗ mũi cũng còn ở đó, miệng cũng còn ở đó, thân cũng còn ở đó. Nhưng mà lúc bây giờ á, không có cái tâm, không có tâm mà trục sinh, hay là cái tâm hộ kiếp, không có, thì lúc bây giờ đó thì cái thân chúng ta như là một cái thân chết, nó không có cái gì hết. Lúc bây giờ đó nó là trống không, nó là rỗng không như vậy. Mình đừng có nghĩ rằng tôi thấy, nhưng mà thật sự cái tâm nhãn thức nương vào cái thần kinh nhãn thì lúc bây giờ mình nói rằng tôi thấy. Cái tâm nhĩ thức nương vào thần kinh nhĩ thì mình nói rằng tôi nghe. Cái tâm tỷ thức nương vào cái lỗ mũi thì mình nói rằng tôi ngửi. À, cái thân thiệt thức á, à, cái tâm thiệt thức nương vào cái thần kinh thiệt á, thì mình gọi là tôi ăn, à, tôi nếm, à, hoặc là thần kinh thân, à, thân thức nương vào thần kinh thân á, thì mình nói rằng tôi sướng hoặc là tôi khổ thì kia nọ. Nhưng mà thật sự ra thì Đức Thế Tôn Ngài cho chúng ta biết rằng cái thân mà lúc mình chết á, thì nó cũng cũng có cái thân đó, nhưng mà lúc bây giờ nó trống rỗng, trống không, mà không có một cái gì hết. Khi mà thức cái muôn cái mà cái thân này thì tạm thời mình nói rằng tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng, nhưng mà thật sự cái thân lúc bây giờ nó trống rỗng, nó là rỗng không, nó là tuyệt không như vậy. Như vậy thì khi mình hiểu rằng Đức Phật Ngài nói đến cái ngôi nhà trống rỗng đó, mình hiểu rằng cái sắc quẩn này nó cũng trống như vậy đó. Mình đừng nghĩ rằng có tôi thấy tôi nghe, lúc mình chết đó, cái thân của mình nằm đó đó, không có thấy nghe ngửi nếm đụng gì hết. Khi mà cái thức đó, cái thức nó không còn, bởi vì nói rằng thân này chẳng tồn tại bao lâu đâu, khi tâm thức lìa bỏ rồi thì nằm trên mặt đất như đống tro tàn, tìm sự lợi ích cũng chẳng có. Thì quý vị hiểu cái câu đó là cái thân này đó chẳng tồn tại bao lâu đâu, khi tâm thức lìa bỏ rồi thì nằm trên mặt đất như đống tro tàn, tìm sự lợi ích cũng chẳng có. Như vậy thì cái thân của chúng ta lúc bấy giờ nó trống rỗng, trống không, tuyệt không như vậy. Không có tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng, tôi thương, tôi ghét, tôi hờn, tôi giận, không có. Lúc bấy giờ chỉ là một cái sắc quẩn rỗng không như vậy. Nên mới nói rằng một cái ngôi làng rỗng không á, là được nói đến á, cái sắc thần kinh nhãn, hay là cái sắc nhà thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt của chúng ta. Khi mà thức không có nương á, thì nó y như là một cái ngôi làng rỗng không. Bậc hiền trí thấy nó như vậy á, nên không có quán sắc là ta hay là của ta, không thấy nhãn thức này là ta hay của ta, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức hay là này của ta hay là của ta, hay là tự của ta hay tự ngã của ta. Vì sao vậy? Vì khi nghiệp hình thành á, thì mình có thức kỹ tục sinh nó tạo ra danh sắc, thân và tâm. Nhưng mà khi mà thức này tử rồi, cái sắc cũng nằm đây, mắt cũng có đó, tai, mũi, lưỡi, thân cũng có đó, nhưng mà lúc bấy giờ tâm, ý thức không có đó, thì cái thân này rỗng không là như vậy. Bọn cướp phá làng này đồng nghĩa với sáu ngoại xứ. Bọn cướp phá làng là gì? Quý vị thấy con mắt của mình nó suốt đời bắt cảnh sắc, và mình thiếu chánh niệm á, mình có tham và sân. Nên con mắt của chúng ta nó suốt đời nó bắt cảnh sắc. Nhưng mà bây giờ có tâm nhãn thức á, nương vào cái thân này rồi á, thì con mắt của chúng ta nó mới mở mắt ra được. Lúc mà chúng ta không có tâm nhãn thức á, thì con mắt có đó nhưng mà không có mở lên được. Thì lúc bây giờ chúng ta có cái sắc thần kinh á, gọi là điều khiển cái tiểu quay nghi hoặc là đại quay nghi đó, là sắc cả thần kinh thân, sắc thân biểu tri hoặc là sắc khẩu biểu tri đó, là cái thân của mình á, được điều khiển đó. Dù là con mắt mình mở ra đó, nhãn căn chỉ là cái con mắt của chúng ta thôi, nhưng mà thần kinh thân là làm thầm khóc châu thân. Thì lúc bây giờ thân biểu tri đó là điều khiển mình nhắm mắt, mở mắt, nháy mắt. Thì lúc bấy giờ là sắc thần kinh thân. Chứ quý vị chúng ta hiểu như vậy. Nên lúc bấy giờ là bọn cướp phá làng được Đức Phật Ngài nói đến là sáu ngoại xứ. Sáu ngoại xứ là gì? Bị tàn hại trong các sắc khả ái. Con mắt chúng ta đó là nó nhìn vào cảnh sắc, mình khởi lên cái tham ái, nên nó bị gọi là tàn hại trong cái sắc khả ái. Hoặc là không khả ái là mình nhìn mình khó chịu quá đi. Ví dụ mình nhìn một người nào đó mình làm gì đó, mình thấy mình trái mắt rồi, trái tai gai mắt, mình nói mày chiêu ngươi tao hả? Thì lúc bây giờ mình phải hiểu rằng đó là cái tâm sân của mình. Nhìn vào những vật mà không vừa lòng, mình thấy đó mình không vừa lòng thì mình thấy mình khó chịu. Nhưng mà những vật vừa lòng á, thì mình thấy khả ái, khả hỷ, thì mình bị tham đốt mình. Và những cái gì không khả ái, không khả hỷ là đối ngại tướng, thì sân á, nó đốt mình. Mình không biết á, là si mê đốt mình cái gì. Nên bản thân của chúng ta thấy những lời dạy của Đức Phật á, là thức tỉnh cho mỗi con người chúng ta. Vì mình thấy rằng con mắt của chúng ta đó đã bị tàn hại, tại sao vậy? Vì mình còn tham sân si. Các bậc thánh nó có con mắt nhìn thấy cảnh sắc nhưng mà không có bị tàn hại, tại vì sao? Các ngài không có tham sân si, không có bị tham tàn hại, đó là sắc khả ái làm tàn hại, tham khởi lên. Hoặc là sắc không khả ái là sân khởi lên tàn hại. Hoặc là si mê là không hiểu biết tàn hại, là do si mê tàn hại chúng ta. Còn á, ngoại xứ đó, cảnh đẹp đó chỉ là cảnh đẹp thôi. Ví dụ mình thấy một người nam mà nhìn thấy một người nữ đẹp á, mà chưa có tu tập, chưa có chứng ngộ bậc thánh á, thì mình chiếm hữu, mình muốn đoạt cái người phụ nữ đó, nên mình thấy cái tâm tham nơi con mắt của mình đoạt được cái người này. Và khi đó mình không có tu tập á, không có chế người được tâm tham á, thì mình phải bị suy tình, lụy tình, hoặc là bị tương tư đó. Hoặc là mình nghe những cái âm thanh, một cái âm thanh khả ái nào đó, mình thấy như là trương chi mỹ nương vậy đó. Chúng ta thấy một cái người xấu mà có một cái giọng mà thổi sáo hay, cũng đem lòng yêu thương cái giọng sáo đó, nghĩ rằng cái người thổi sáo đó cũng cũng đẹp như cái cũng cũng tao nhã như cái tiếng sáo đó. Nhưng mà khi nhìn thấy người đó thì quả thật không thể chịu đựng được, vì người đó quá quá ư là xấu, xấu không có thể nào mà chấp nhận được. Thì chúng ta thấy thường thường á, đối với sắc khả ái là cái lỗ tai chúng ta nghe cái âm thanh khả ái, lỗ mũi chúng ta ngửi những cái hơi mùi khả ái như là những mùi thơm, cột trói cái tâm tham chúng ta bọc vào cái cảnh khí đó, và cái hơi mùi mà không có khó chịu đó, như là mùi hôi thối đó, mình thấy mình khó chịu, những cái cảnh khí là hơi mùi khó chịu, thì cái tâm tỷ thức của mình là tâm sân, nó sẽ nương vào cái tỷ thức của mình nổi lên. Tâm tham sẽ nương vào cái tỷ thức của mình khi mà khởi lên những cái hơi mùi ưa thích, những cái hơi mùi mà ưa thích tham khởi lên. Và lúc mà mình không hiểu đó thì si mê khởi lên cái gì. Nên thường thường muốn nói đến bọn cướp phá làng đó là muốn nói đến tham sân si, nương vào những cái ngoại xứ đó, đó là những cái cảnh sắc thinh khí vị đó mà mắt mình đó là khởi lên cái tham ái. Với cái cảnh sắc thinh khí vị đó và cái cảnh không có vừa lòng đối với không khả ái là những cái đối ngại tướng đó, thì tâm sân của mình sẽ khởi lên. Và đối với cái sự si mê đó thì mình không hiểu không biết đó, thì lúc bây giờ đó là những cái bọn cướp hoặc là những cái người mà tàn hại chúng ta, đó là những cái cảnh sắc thinh khí vị do tham sân si của mình khởi lên. Như vậy thì này các vị kheo chăng, trong các cái sắc thinh khí vị này, những cái gì nhiệt não chúng ta đó, tàn hại chúng ta và đem cho chúng ta khao khát là cái mùi thơm hoặc là cái cảnh sắc đẹp làm cho chúng ta bị nhiệt não. Quý vị thấy như là cái câu chuyện của một cái vị Phạm Thiên mà sanh xuống làm người, từ thuở nhỏ đó mà không có muốn bú vú của người mẹ, mỗi lần mẹ muốn cho bú phải mặc đồ người nam, phải che lấp cái bú đi thì đứa con trai mới bú. Nhưng mà sau khi mà lớn lên rồi đó thì cha mẹ muốn kiếm đôi gã lứa đó, thì chàng thanh niên này mới tạo thành một cái người con gái bằng vàng rất là đẹp. Phải có người phụ nữ như vậy thì chàng mới chịu kết hôn. Thật sự thì cái nghĩa là 8 người bà la môn đi tìm được người phụ nữ như vậy đẹp hơn cái pho tượng đó, một cái tin, một cái lời nhắn về như vậy, thì công tử này khởi lên cái sự tương tư muốn gặp được cái người vợ của mình. Người vợ mà mình bây giờ mình mới thật sự là cái có người vợ mình ưa thích như vậy. Nhưng mà rồi cái người phụ nữ này với cái đường xa, thân hình mảnh mai như vậy, chịu đựng sương gió không nổi và đã bị trút thở giữa đường. Và chàng nghe như vậy mọi người không dám báo cho chàng biết, một thời gian sau mới báo cho chàng biết. Thì chàng thấy đau khổ tràn trề cả cuộc đời, không còn muốn thiết sống nữa, muốn tìm đến sự chết thôi. Thì quý vị thấy những cái câu chuyện như vậy đó là Đức Thế Tôn ngài muốn nói đến chúng ta đó. Có nhiều khi chúng ta không thích người phụ nữ, nhưng mà rồi có một lúc nào đó chúng ta muốn đặt ra một cái tiêu chuẩn người phụ nữ đẹp, thì lúc bấy giờ cái tâm tham nó sẽ dính vào cái đối tượng, nếu mà có một người phụ nữ như vậy, một người nam như vậy. Thì ở trong cái sự tàn hại bằng mắt tai mũi lưỡi thân tâm này nó cũng giống như vậy. Một người mà chọn đẹp đó thì quý vị thấy nhiều khi sẽ chọn nhiều cái phương diện, vừa là đẹp trai, vừa có giọng nói dễ thương, vừa có một cái thân hình như thế này thế kia, họ đặt ra nhiều cái tiêu chuẩn như vậy quý vị. Thì đó là những cái điều mà Đức Thế Tôn ngày nói đến những cái vật tàn hại chúng ta. Và cuộc đời chúng ta khổ lắm, nếu một người mà cũng như chúng ta thấy anh chàng thanh niên có cô vợ đẹp vậy đó, lo cho cô vợ đó đủ điều hết, mà dặn cô vợ đó đừng có ra ngoài người ta thấy được đó là ảnh sẽ khổ. Mà cô này cũng nghe lời chồng, như một lần thì vua đi mà cô này đã không có kềm lòng được, đã mở cửa và Đức Vua đã nhìn thấy cô sau khi cái sông cửa rớt xuống đụng Đức Vua. Và Đức Vua đã hành hạ cái anh chàng thanh niên này, muốn giết cái anh chàng này để đạt người vợ. Thì quý vị thấy những cái hình ảnh như vậy đó, nên quý vị thấy cái nỗi khổ của chàng thanh niên mà có cơ vợ đẹp. Thì chúng ta cũng thấy được con người của mình có những cái gì đẹp thì mình gìn giữ, có những gì xấu thì mình lo lắng, những cái gì đẹp thì mình cũng lo lắng, cũng gìn giữ. Những cái nỗi khổ đó nó rất là vô cùng nếu mình không có tâm niệm nó. Còn nói đến những vùng nước lớn là gì, đó là bốn bọc lưu cái gì, dục bọc lưu. Vì có mắt và có cảnh sắc nên dục sanh khởi, dục bọc lưu, sắc dục, thinh dục, khí dục, bị dục, xúc dục, và luôn luôn nhận chìm chúng sanh ở trong cõi dục. Nên thường thường quý vị thấy mình sanh vào cõi dục chính là do cái dục bọc lưu này đưa mình sanh vào bọc lưu. Nếu mình có hữu bọc lưu mình sanh về những cõi phạm thiên sắc giới rồi. sắc hữu, thì mình sanh về những cõi sắc giới, phạm thiên sắc giới. Nhưng mà vì mình có dục bộc lưu, những cái dục này, sắc dục, thinh dục, khí dục này luôn luôn nhận chìm mình ở trong đây, nên mình thích cõi dục, mình sanh vào cõi dục như vậy. Những cái người mà có hữu bộc lưu á, là cái sanh hữu này có thể là sắc hữu, hoặc có thể sanh về những cõi phạm thiên sắc giới. Hoặc là kiến bộc lưu á, là những cái tri kiến sai lầm. Những cái tri kiến này có thể là mình rớt vào thường kiến, đoạn kiến, vô nhân kiến, vô quả kiến, hoặc là vô hành kiến. Và chính những cái kiến thức, những cái kiến chấp lầm lạc này, nên thường thường quý vị thấy những người mà họ có những cái tư tưởng vô thần là có đoạn kiến, sau khi chết là hết, những người rất là nguy hiểm. Nên thường thường Đức Phật này nói trong cái thường kiến và đoạn kiến thì đoạn kiến nguy hiểm hơn thường kiến. Đoạn kiến là người nào nghĩ rằng chết là hết, người này rất là nguy hiểm. Còn những người thường kiến họ tin có thượng đế thần linh thì những người này còn có chút thiện tâm thiện pháp. Nên thường thường quý vị thấy cái thường kiến, trong cái thường kiến và đoạn kiến thì đoạn kiến nguy hiểm hơn thường kiến. Như vậy thì những cái tri kiến này thì mới đưa người ta tái sanh vào những cái cảnh giới khổ đau tùy chúng sanh đó. Họ có một cái đoạn kiến thì họ rơi vào địa ngục, và địa ngục không gian, hoặc là địa ngục A Tỳ sâu xa và khổ đau nhiều với người có đoạn kiến. Và những người mà có những cái tri kiến khác á, thì những cái tri kiến này luôn luôn cột trói họ tùy theo những cái điều này. Và nhất là cái vô minh bộc lưu, đó là cái sự không hiểu được khổ tập diệt đạo, không biết được nhân quá khứ, quả tương lai, nhân quả hiện tại, hoặc là không biết được giáo lý thập nhị nhân duyên. Đó là vô minh bộc lưu. Vì vô minh á, làm cho chúng ta không hiểu được tám sự thật này. Đó là bốn đế và nhân quá khứ là năm nhân quá khứ, năm quả tương lai là năm cái quả sau này, năm nhân và quả hiện tại này, đó là nhân và quả hiện tại này. Hoặc là không hiểu được giáo lý thập nhị nhân duyên, là từ vô minh có hành, thức danh sắc lục nhập xúc thọ sanh lão bệnh tử. Thì mình không hiểu được điều này á, nên gọi là vô minh bộc lưu. Và chính vì những dòng nước này á, cuốn trôi mình, đó là dục bộc lưu, hữu bộc lưu, kiến bộc lưu và vô minh bộc lưu, nên cứ trôi lăn mình, nhận chìm mình hoài. Và thường thì quý vị nghe những cái đoạn mà Đức Thế Tôn này thọ ký cho một vị chánh đẳng giác nào đó, thì những vị chư thiên hoan hỷ xa thú lành thay. Mình cũng giống như là những người trôi trong dòng nước, mình không có tới bến này thì mình sẽ rớt vào cái bến kia nếu mình cố gắng mình bơi. Đó là mình ở trong bốn bộc lưu, nhưng mình tạo những cái thiện nghiệp. Thì cũng như mình sẽ không gặp được Đức Phật Gotama thì mình sẽ gặp được Đức Phật Maitreya, hoặc là không gặp được Đức Phật Maitreya thì mình gặp mà Chúa Tha Hóa Tự Tại là Ma Dương, hoặc là Yubase nó đi thành Phật trái đất sau nữa, hoặc là không nữa thì mình gặp tượng Bodhisattva, tượng Nalagiri, những cái vị Bồ Tát sẽ thành Phật cái đất sau nữa, thì mình sẽ gặp được những vị đó. Thì những vị chư thiên lúc mà gặp mà nghe Đức Phật thọ ký thì những vị chư thiên nói giống như mình lội qua dòng sông. Mình không có ghé bến này thì mình ghé bến kia, thì cũng giống như mình bị những dòng sông bọc lưu này, là những cái tham ái, dục bọc lưu, hữu bọc lưu, kiến bọc lưu và vô minh bọc lưu này cứ trôi mình hoài. Nhưng mình cố gắng mình tu tập á, thì cũng giống như mình ghé qua cái bến bờ bên kia vậy, là mình sẽ có thể gặp Đức Phật này, gặp Đức Phật kia vậy. Và bến bờ bên này đồng nghĩa với hải hùng nguy hiểm, đồng nghĩa với thân kiến. Bởi vì quý vị thấy một vị thánh tu đồ quần á, mới diệt được thân kiến, còn phàm phu chưa có diệt được thân kiến. Và chính cái thân kiến này đó là cái bờ bên này. Nếu mình qua được bờ bên kia là mình diệt được thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ, thì lúc bây giờ mình sẽ thành vị thánh tu đồ quần. Do cái thân kiến này mình hiểu, do cái thân này có cái thân này nên mình thấy rằng tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng, tôi vui, tôi buồn, tôi sướng, tôi khổ. Thì chính cái thân kiến này có những cái tri kiến nương từ cái thân này, và chính những cái sự sai lầm từ cái thân này và hiểu sai về cái thân này, nên lúc bây giờ mình có cái thân kiến là cái sự sai lầm hiểu về thân này. Và như vậy đó là cái bờ bên này nguy hiểm và hải hùng, đó là thân kiến. Bờ bên kia an lạc và không có kinh hãi, đó là gì? Đồng nghĩa với niết bàn. Nên quý vị thấy một vị thánh tu đồ quần á, diệt được thân kiến là thấy được niết bàn lần thứ nhất. Vị này từ bỏ những khổ đau đó nhiều như là cái số cát mà trôi trong sông Hằng, hoặc là nhiều như nước biển. Số cát còn trên bàn tay, hoặc là nước biển như là còn trên cái muỗng, ít như vậy thì cái khổ đau của vị thánh tu đồ quần còn ít như vậy. Vì vị này còn luân hồi có 7 lần nữa thôi, nên mới nói đến bờ biển bên kia an ổn mà không kinh hãi, đó là niết bàn. Vị thánh tu đồ quần diệt được thân kiến, thấy được niết bàn lần thứ nhất thì vị này còn khổ đau rất là ít, mà khổ đau được từ bỏ rất là nhiều quý vị. Nên quý vị thấy nàng Bát Pa Cha Ra cũng lúc mà Đức Phật ngài nói, lúc mà nàng chứng đắc đạo quả đó, tu đồ quần thì cái bụi nó nhiều như là khắp mặt địa cầu thì được quét sạch. Thì cũng chúng ta hiểu rằng cái bụi mà khắp mặt địa cầu thì được quét sạch bằng cái thánh đạo tu đồ quần thôi. những cái khổ đau mà mình từ bỏ đó nhiều khủng khiếp lắm. Nếu mà vì mình thành vị thánh tu đồ quần, tại vì sao vậy? Vì cái sự luân hồi của mình đó, mình không biết mình đã luân hồi từ bao nhiêu lâu rồi quý vị. Nên thường thường chúng ta ưa nói quý vị đó, Đức Thích Tôn ngày tu á, ngày tu cái hạnh trí tuệ là bảy đã tăng thì phát nguyện trong tâm, chín đã tăng thì phát nguyện ra lời, bốn đã tăng thì được thọ ký đó, như là một tảng đá cao 16 cây số, 100 năm có vị chư thiên lao mảnh đá đó, nhưng mà lao mòn hết một mảnh đá như vậy là một a tăng kỳ. Nhưng mà rồi Đức Phật ngày cũng đã thành Phật rồi, còn chúng ta luân hồi cho tới bây giờ luôn quý vị. Thì quý vị hiểu rằng á, cái khổ đau mình có phải mình mang phải đó, mình có được đó, cái khổ đau đó nhiều khủng khiếp lắm. Còn khi mà mình đắc đạo quả tu đạo quần á, thì cái khổ đau mình từ bỏ nhiều khủng khiếp, như là cái bụi trên mặt địa cầu này, hoặc là như nước trên bốn biển vậy. Những sự khổ đau được từ bỏ nhiều như vậy quý vị. Như vậy là cái bè đồng nghĩa với gì? Đồng nghĩa với thánh đạo tám ngành. Thì giống như nãy chúng tôi đã nói quý vị đó, chánh kiến hay chánh tư duy á, là do nhờ mình nghe pháp nhiều bài pháp mà có cái chánh kiến và chánh tư duy. Cũng như vậy, do chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng là mình tu tập nhiều năm nhiều tháng, mình có chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng. Chánh tinh tấn chánh niệm chánh định cũng vậy, mình nỗ lực tinh tấn cũng nhiều năm nhiều kiếp luân hồi của mình có chánh tinh tấn chánh niệm chánh định như vậy, thì cuối cùng nó mình thành tựu được bát chi đạo. Đó là đồng nghĩa với thánh đạo tám ngành. Đó là cái bát chi đạo này đó là hợp trong tâm đạo, thì sẽ thanh lên sơ đạo tu đồ quần cho mình. Thì như vậy á, nên cái bè này được mình kết lại, mình đi gom chỗ này gom chỗ kia. Quý vị hiểu cái cách gom là gì không? Quý vị hiểu cái gom là gì không? Người ta lụm chỗ này chỗ kia ta gom lại à, đi ngọn, nghĩa là như vậy. Thì cũng như vậy, cái bè này á, là cái người này thấy được á, đi gom mà gom cây cỏ lại kết thành chiếc bè. Thì cũng như chúng ta gom là những cái thiện pháp mà gọi là những cái ba la mật á, nhiều đời nhiều kiếp. Và từ chánh kiến chánh tư duy này thuộc về tuệ phần, chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng thuộc về giới phần, chánh tinh tấn chánh niệm thuộc về định phần. Và chúng ta tu tập như vậy nhiều đời nhiều kiếp à, và tới kiếp này chúng ta thành tựu được đạo quả. Còn chánh tinh tấn là dùng tay và chân à, chúng ta thấy một người siêng năng á, thì tay chân á, họ làm lụng công việc. Còn ở đây á, Đức Phật nói chánh tinh tấn này đó là mình phải tinh tấn để loại bỏ những ác pháp, tinh tấn tu tập những thiện pháp à, bảo vệ những cái thiện pháp đã có, gọi là bảo cần à, trừ cần là xa rời những cái bản ác, trú xứ không nên lai giảng, chỗ không nên đến à, những cái trú xứ không nên héo lánh. Thì mình tinh tấn nỗ lực á, như vậy á, là đồng nghĩa với mình gặp bạn lành, tu tập á, là thận cả lưu cần và bảo cần à, có tinh tấn như vậy, có tinh cần siêng năng dũng mãnh như vậy đó, thì mình sẽ đến niết bàn à, sẽ qua bến bờ bên kia là thành tựu đạo quả A La Hán. Như vậy á, thì Đức Phật ngài nói vị Bà La Môn á, đứng bên bờ bên kia á, là đồng nghĩa vị chánh đẳng giác à, đó là những vị A La Hán chánh đẳng giác, chỉ cho con đường, chỉ cho cái câu chuyện ngôn này để cho mình thấy cái gì là bốn con rắn độc, cái gì là cái kẻ thù truy sát mình, cái gì là ngôi nhà trống, và cái gì là bốn cái dũng nước lớn, cái gì là đến bờ an ổn. Thì Đức Thế Tôn này giải cái câu chuyện ngụ ngôn này đó cho chúng ta thấy rằng một cái sự luân hồi và cái sự chấm dứt luân hồi đó là một cái dòng dài mà chúng ta cần phải học hỏi nhiều, cần phải hành trì nhiều để rồi chúng ta mới thấu triệt được à, nên cái đại học thế gian á, là cái đại học lớn nhất. Không có đại học nào mà lớn bằng cái đại học thế gian này, đại học đời. Như vậy chính là lời dạy của Đức Phật. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, cái bài pháp hôm nay á, thì nhiều chi pháp mà cũng nhiều cần phải trình bày. Con cũng cố gắng trình bày mà không sao để trình bày hết những cái ý nghĩa chi pháp mà còn ở trong đây. Và cái phần phước trình bày Phật ngôn này á, con kính dâng đến quý ngài, mong quý ngài đầy đủ pháp độ, sớm thành tựu Phật quả, mãi lộng mát che chở chúng sanh. Xin hồi hướng phần phước này đến Đức Trời Đế Thích Tứ Đại Thiên Vương, chư Thiên Hộ Trì Chánh Pháp, chư Thiên Ngự Đi Chùa, chư Tăng nhất là chùa Từ Thiện, chư Thiên Ngự Đi Nhà Quý Vị, mong chư Thiên Quang Hỷ Thọ Lãnh phần phước này và hộ trì cho tứ chúng, và xin hồi hướng phần phước đến tất cả chúng sanh, ba giới bốn loài được sự an vui tấn hóa ý nguyện. Bây giờ thì con thấy có Thượng Tọa Tệ Siêu vào ở trong lớp học. Ngoài Thượng Tọa Tệ Siêu thì có Đại Đức Pháp Tính, có Ni Sư Liễu Pháp. Có lẽ là Thượng Tọa Giác Đẳng đi công việc chưa có về được, thỉnh Ni Sư Liễu Pháp Quang Hỷ chủ trì cái buổi thảo luận.
Nam Mô Bụt Thầy, con kính lễ Thượng Tọa Thế Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Phật Đăng, Đại Đức Phật Tín, Đại Đức Minh Hạnh, cùng chư Tôn Đức Tăng Ni, và kính chào quý Phật tử. Trước hết thì thay mặt đại chúng, con kính tri ân đại đức Phật Đăng đã thuyết giảng cho bài học ngày hôm nay. Hôm nay đoàn kinh được trích dẫn là một câu chuyện nguồn ngôn rất là thú vị, trong đó Đức Phật Ngài dùng nhiều cái ví dụ, mà những cái ví dụ này mình thấy ý nghĩa rất là sâu sắc mà cũng rất là gần gũi, mình có thể cảm nhận được. Câu hỏi đầu tiên đặt ra thì con xin được thỉnh Thượng Tọa Tề Siêu, mình thấy rằng cái bài học ngày hôm nay đó thì Đức Phật Ngài đưa nêu những cái thí dụ, nhiều thí dụ như là thí dụ về con rắn độc, hay là năm tên giết người, hay là những cái tên cướp nhà, cướp cửa đó. Thì như vậy đó, chỉ có bài kinh này thì Đức Phật Ngài mới dùng thí dụ, hay là Đức Phật Ngài dùng rất là nhiều thí dụ, không phải chỉ bài kinh này mà còn nhiều những cái bài kinh khác nữa trong khi Ngài thuyết pháp cho người nghe. Và nếu như mà Ngài dùng thí dụ như vậy đó thì vì sao mà Ngài phải dùng những cái ví dụ đó? Nếu như mà khi mà một người mà thuyết pháp mà dùng ví dụ thì sẽ có lợi ích gì cho thính chúng? Con xin được kính thỉnh Thượng Tọa Tề Siêu ạ.
Nam Mô Bụt Thầy. Trước hết xin được tri ân đại đức Pháp Tăng đã giảng cho bài hôm nay. Trong khi chờ đợi các giảng sư vào, đại đức Pháp Tăng đã giảng bài với cái thời gian khá nhiều để chờ đợi các vị, và cũng rất vui là trong giờ chót Thượng Tọa Chắc Đẳng bận việc không có vào rung được, thì có ni sư Liệu Pháp vào để thỉnh ni sư điều họp thảo luận. Chúng tôi thì chỉ thích ngồi nghe và tham dự trả lời những câu thảo luận. Và cái câu hỏi đầu tiên mà ni sư Liệu Pháp vừa nêu lên, chúng tôi xin được trả lời như thế này. Thưa quý vị, Đức Phật đã dùng cái phương pháp giảng dạy bằng thí dụ. Cái phương pháp đó tìm thấy nhiều ở trong kinh điển. Và đến như các đệ tử của Đức Phật cũng vậy. Như Ngài Kumārakāśyapa, Ngài thuyết pháp, Ngài thường hay thí dụ, và Ngài thường hay nói với các vị vua hay là những người đối thoại. Ngài nói rằng người trí có thể hiểu biết được ý nghĩa do nhờ thí dụ. Cho nên khi mà một người hỏi thỉnh tôn giả làm sao Ngài thuyết pháp đừng có thí dụ được không, thì Ngài nói rằng nếu mà không có thí dụ thì người ta sẽ ít có lãnh hội nhiều. Tại sao vậy? Ở đây thưa quý vị, thuyết pháp mà thí dụ nhiều, nó có ba cái điều thích hợp để cho người lãnh hội được. Thứ nhất là có một số người họ không có quen nghe cái cách trình bày giải thích với những từ ngữ và nghĩa lý Thì đối với những người đó, đem cái thí dụ để mình nói pháp thì họ nghe họ dễ nhận hiểu hơn. Điểm thứ hai nữa là tại sao thuyết pháp Đức Phật ngài thí dụ nhiều, hay là các vị A-la-hán ngài thuyết pháp thì cũng có thí dụ nhiều, là bởi vì cái sự thí dụ đó nó sẽ gây cái ấn tượng nhớ lâu cho người nghe. Lại nữa, cái điều thứ ba, tức là trong cái sự thuyết pháp, khi mình đang nói vấn đề đó mà mình có cái thí dụ, tức là mình đã khiến cho người nghe họ chú ý, họ tập trung. Như vậy vì có ba điểm, ba cái lợi điểm này mà Đức Phật và các vị A-la-hán, sau này các vị pháp sư của vị thường hay dùng cái thí dụ, nó sẽ ấn tượng nhiều. Thí dụ như chúng ta đọc trong kinh điển mà bài kinh mà Đức Phật đã giảng về Bát Chánh Đạo, nếu chúng ta chỉ đọc với những cái bài kinh mà Đức Phật đã giảng nghĩa về Bát Chánh Đạo, nhiều khi chúng ta không có để ý bằng cái bài kinh mà Đức Phật này thuyết về Bát Chánh Đạo. Người ví dụ như là một cái cỗ xe trong trường hợp như trong bài kinh ngày hôm nay, khi mà Đức Phật này ví dụ bốn đại cũng như rắn độc, năm quẩn, năm thủ quẩn cũng giống như là năm tên cướp, sáu ngôi nhà trống ví dụ như là sáu đội căn, sáu kẻ thù địch giống như là cái lòng tham ái đối với các cảnh, vân vân. Khi mà chúng ta đọc qua như vậy thì chúng ta sẽ có ấn tượng, chúng ta sẽ nhớ nhiều về cái bài kinh này. Do đó việc mà thuyết pháp dùng cái thí dụ đó là cái cách thuyết giảng của Đức Phật cũng như các bậc trí về sau. Nói tóm lại, tức là thuyết pháp mà có thí dụ thì nó sẽ có ba cái lợi điểm đó, giúp cho cái người nghe pháp có nhiều lợi ích hơn. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi mà Ni sư Liệu Pháp nêu lên như thế. Nam mô Bụt Thầy. Và bây giờ xin thỉnh Ni sư trở lại với phần điều học.
Ba thứ cân kính trang thần tử Thầy Siêu đã trả lời câu hỏi vừa rồi. Tiếp theo câu hỏi số 2 thì con xin được kính thỉnh Đại Đức Phật Chính. Hôm nay mình thấy cái tựa đề của bài học á, là những kẻ thù nổi tiếng thì mình biết rồi, tức là kẻ thù mà bên trong á, kẻ thù bên ngoài á, thì mình còn dễ phòng ngừa, còn mà kẻ thù mà bên trong thì rất là khó. Nhưng mà bây giờ câu hỏi đặt ra đó, vậy thì kẻ thù này là ai? Và người mà làm cho mình đau khổ nhất trên đời này là ai? Thường thường đó, mình hay nói rằng cái người này làm cho cô tôi khổ, người kia làm cho tôi khổ. Ví dụ như lập gia đình xong rồi mà thấy không có được hài lòng như mình muốn đó, là mình nói à vì người đó mà tôi khổ, vì người kia tôi khổ. Mình thấy rằng thường thường đó, mình hay thấy có một đối tượng nào đó mà vì họ mình khổ sở. Nhưng mà bây giờ mình nói theo tinh thần Phật Pháp đó, thì ai mới là người làm khổ cho mình nhiều nhất? Dạ, con kính thỉnh Đại Đức Phật Chính ạ.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Thị Siêu, Thượng Tòa Nhất Đẳng, Đại Đức Phật Đăng, Đại Đức Minh Thành, cùng với các vị chư Tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào Ni Sư Liễu Pháp, cùng toàn thể đại chúng. Kính thưa quý vị, đối với cái bài học hôm nay làm cho chúng ta thấy rất là rõ những cái người mà làm khổ mình, những cái ai đó làm khổ mình, thì trước đây nếu mà chúng ta chưa biết được Phật pháp, có thể là chúng ta sẽ đổ thừa người này hoặc là người kia. Nhưng mà thật ra đó, thì khi mà chúng ta học được những cái lời Đức Phật dạy, nhất là như những bài kinh như vậy, thì chúng ta sẽ biết rõ được cái người mà làm khổ mình là chính cái bản thân mình, chính cái thân của mình. Có nghĩa ở đây chính cái bản thân mình, có nghĩa là mình phải hiểu rằng là do những cái tâm bất thiện, những cái tâm bất thiện, hoặc là những cái suy nghĩ bất thiện, những cái hành động bất thiện, thì đó là những cái người mà trực tiếp để mà làm khổ mình. Ví dụ quý vị thấy rằng đối với cái đời sống của mình, nhiều khi mình nghĩ bây giờ chỉ có nhiều khi cái nhẹ nhất đi, mình có cái tâm hối tiếc đi, mình hối tiếc xưa kia mình đã làm những cái điều đó, hoặc là mình hối tiếc về những cái thiện pháp đó mình chưa làm, vân vân, thì chỉ có cái hối tiếc đó thôi mà nó cũng làm cho mình rất là khó chịu, rất là khó chịu ở trong khi đó. Thật sự ra khi mà cái tâm của mình mà nó khởi lên cái trạng thái mình hối tiếc về cái lỗi lầm, hoặc là mình hối tiếc về cái điều gì á, thì quý vị thấy rõ ràng ở trong cái lúc đó nó sẽ làm cho mình rất là khó chịu. Những cái trạng thái này có thể có nhiều người thí dụ như cái sự hối tiếc đó nó mạnh quá đi, cái sự kiện nó lớn quá đi, có thể cái người đó nó khó chịu, như là có ai mà lấy cái gì mà đã xiềng đã niệt cái đầu của chúng ta lại, thì đó là những thì chúng ta thấy rằng những cái kẻ thù đó nó sẽ làm cho mình rất là khó chịu. Nếu mà chúng ta bị những cái điều này thì chúng ta phải có cái cách để mà xua đuổi nó. Chúng ta xua đuổi nó bằng cái cách nào? Bằng cái cách là chúng ta phải tu tập về thiện pháp, tùy theo người, căn cơ của người nào. Ví dụ như bản thân của chúng tôi đi, thì nếu mà gặp những cái trường hợp đó, có thể mình sẽ hành thiền, mình sẽ tu tập, hoặc là trước khi mình hành thiền, có thể mình sám hối Đức Phật, sám hối giáo pháp, hoặc là sám hối chư tăng. Nói chung mình phải dùng một cái cách gì đó để mà mình có cái tâm mình nó có một cái chỗ nương nhờ, mà cái chỗ nương nhờ nó chắc chắn nhất là Tam Bảo. Tam Bảo sẽ là cái chỗ nương nhờ cho chúng ta, nó chắc chắn nhất. Thì đây là một cái kẻ thù nó làm cho chúng ta rất là gai rứt. Chỉ có một cái tâm hối tiếc thôi nó sẽ làm cho mình có nhiều cái sự khổ. Cũng như chúng ta thấy rằng đối với một cái vị tỳ khưu ở trong thờ Đức Phật Kassapa, trong cái thờ Đức Phật đó, thì chúng ta thấy rằng cái vị tỳ khưu này hành 2000 năm phạm hạnh, nhưng mà trong cái lúc gần lâm chung thì nhớ hối tiếc về cái sự mà làm đức cộng cỏ mà chưa có sám hối được, cái tâm hối tiếc đó mà đưa cái vị tỳ khưu đó tái sanh thành một cái loài rồng. Thì chúng ta thấy rằng đối với cái sự hối tiếc đó, nó làm cho chúng ta cũng có nhiều cái đau khổ, nhiều cái đau khổ tùy theo cái tâm hối tiếc nó mãnh liệt hay là nó yếu ớt, hoặc là trong những cái vị quan đại thần ở trong kinh Pháp Cú thì có cái sự mà hối tiếc khởi lên người cũng đọa sanh vào cái lồi bàn sanh. Thì chúng ta thấy rằng những cái đó thì khi mà nó cho cái quả thì nó rất là khổ, nhưng mà ngay trong hiện tại, cái kẻ thù ngay trong hiện tại này, chính những cái tâm hối tiếc nó sẽ làm cho mình đau khổ. Hoặc là mình nói rằng cái kẻ thù mà nó nổi tiếng, có nghĩa là cái kẻ thù ở trong chúng ta đó, là nói về nội tâm, nhất là nội tâm của chúng ta. Mà những cái điều này do đâu có? Do mắt mình thấy cảnh sắc, hoặc là tai mình nghe tiếng, mũi mình ngửi mùi, lưỡi mình nếm vị, thân mình xúc chạm, rồi ý mình suy nghĩ về các điều, các pháp, vân vân. Do mình nhớ lại những cái điều này sẽ làm cho mình rất là khó chịu. Thí dụ như bây giờ thí dụ như quý vị ngồi, quý vị nghe pháp đi, có một cái tự nhiên bây giờ mình ngồi nghe pháp đi, thì tự nhiên cái đường lai của mình lúc nghe lúc không, lúc nghe rõ, lúc nghe nhỏ, hoặc là có khi nó chập chờn. Thì chúng ta thấy rằng cái này, điều này nó là bị chung hết. Nhưng mà tâm mình lúc đó mình khó chịu, tâm mình lúc đó mình khó chịu thì cái sự khó chịu đó là do cái tâm sân mình, nó sanh lên. Khó chịu là một cái trạng thái của tâm sân, nó sẽ làm chính vào bản thân của chúng ta. Lúc đó là chúng ta đang đang có cái sự mà rất là khó chịu, thì đó là cái kẻ thù của mình. Cái tại sao mà mình gọi nó là kẻ thù? Tại sao? Tại sao những cái điều đó, thí dụ như là tâm tham, tâm sân, tâm si, hoặc là những cái sự đau đớn, cái sự khổ đi, mà tại sao cái những cái điều đó mà mình gọi nó là kẻ thù? Vì sao vậy? Vì nó cướp mất cái sự an vui của mình. Cái kẻ thù có nghĩa là những cái người đối nghịch, những cái người đối nghịch, hoặc là những cái người mình lấy đi cái hạnh phúc của mình, thì như vậy được gọi là một cái kẻ thù. Vậy thì tâm sân của mình nó sanh lên, hoặc là cái sự khó chịu của mình nó sanh lên, thì nó được gọi là kẻ thù. Vì sao vậy? Vì cái kẻ thù này nó cướp mất cái sự an vui mình. Nó cướp mất cái gì? Nó cướp mất cái sự an vui của mình, hoặc là nó cướp mất những cái tâm thiện của mình, mà nó lại dẫn dắt mình rơi vào khổ cảnh, hoặc là dẫn dắt mình đi đến cái sự đau khổ. Vì vậy mà chúng ta gọi nó là kẻ thù. Mà kẻ thù này là kẻ thù mà nổi tiếng, kẻ thù mà trực tiếp này thường thường nó sanh khởi ở đâu? Nó sanh khởi ở trong tâm của chúng ta trước. Thí dụ những cái sự mà trộm cắp, hoặc là giết hại, hoặc là gây gỗ, đánh nhau, hoặc là một cái bực dọc khó chịu gì nó khởi lên, trước nhất là nó sanh ở đâu? Trước nhất là nó sanh ở trong tâm của mình. Rồi nó mới xui khiến cái gì? Nó xui khiến chúng ta gây lộn, chúng ta chửi lộn, hoặc là nó sẽ xui khiến chúng ta có những cái hành động để mà đối phản lại, đối nghịch lại với những cái gì mà chúng ta mới vừa nhận được qua những cái giác quan của chúng ta. Thì đó là chúng ta thấy rằng đây là những cái kẻ thù đó, những cái hành động đó, những cái điều suy nghĩ về bất thiện, nói về bất thiện, hoặc là hành động bất thiện, thì những cái đó được gọi là kẻ thù. Mà kẻ thù này nó sanh khởi ở trong tâm của chúng ta, rồi nó mới sai xử cái khẩu của chúng ta nói ra những điều đó, hoặc là thân của chúng ta hành động những cái điều đó. Thì đó là như vậy á, thì những cái kẻ thù mà trực tiếp, hoặc là những cái kẻ thù mà nổi tiếng của chúng ta, có nghĩa là tâm tham, tâm sân, tâm si, hoặc là mình gọi chung là những cái tâm bất thiện. Mà những cái tâm bất thiện này tại sao nó sanh khởi? Do chúng ta không khéo tu tập, mắt thấy cảnh sắc, không có giữ được chánh niệm, hoặc là tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý suy nghĩ các pháp, v.v. Thì do chúng ta không khéo phòng hộ, chúng ta không khéo tu tập, không khéo giữ được cái chánh niệm, nên tham sân si nó len lỏi vào đó, rồi từ đó nó sai khiến cho chúng ta phát sanh ra những cái hành động thân khẩu ý thuộc về bất thiện. Nó sẽ đem lại ngay chính bản thân chúng ta, trước nhất là chúng ta bị đau khổ, và cái sau đó thì cái sự đau khổ nó sẽ kéo dài. Thì đây là được gọi là những cái kẻ thù mà thuộc về mà nổi tiếng. Với cái câu hỏi này thì giờ chúng tôi xin được trình bày là như vậy. Bây giờ thì xin kính mời ni sư trở lại nha. Nam mô Bụt Thầy chứ.
Sa thú, con kính tri ân Đại Đức Phật Tỉnh đã trả lời câu hỏi vừa rồi. Con được biết là Thượng Tọa Giác Đẳng đã trở lại, cho nên con xin kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trả lời cho câu hỏi số 3. Câu hỏi này đó là có đúng chăng với người tu tập đó, thì mỗi chúng sanh là một thế giới cần được liễu ngộ? Bởi vì mình thấy rằng trong cái câu chuyện ngụ ngôn này, Đức Phật Ngài đưa những cái ngụ ngôn là có kẻ thù, có kẻ cướp, có đủ thứ cả, nhưng mà tất cả cũng không có nằm ở bên ngoài, mà tất cả còn là ở bên trong chúng ta mà thôi. Thành ra câu hỏi đặt ra để thấy rằng là cái quan niệm của Đạo Phật về chúng sanh và về thế giới như thế nào? Con xin được kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng ạ.
Nam mô Phật Thầy. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tổ Sư, đảnh lễ chư Tôn Đức Thân Chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, chúng tôi đang ở chùa Phật Pháp. Hôm nay đại đức Trí Tịnh đang lo một chương trình đại nhạc hội rất là quy mô. Để kêu quý sẽ có trách nhiệm do vị chúng tôi cùng với Hòa Thượng Hương Việt đã đi chấp nguyên phải ra ngoài hội trường. Mới vừa trở về và rất là hoan hỷ được biết rằng Thượng Liệu Pháp đã vào cùng với chư vị giảng sư có mặt ở trong rung. Kể ra chỉ như vậy chúng ta cũng không thiếu vắng giảng sư. Thưa quý vị, bây giờ thì xin được trả lời câu thảo luận số 3. Quả thật vậy, Đức Phật Ngài từng xác nhận rằng mỗi chúng ta là một thế giới, và hơn thế nữa, đó là thế giới cần được khám phá, cần được liễu ngộ, cần được chinh phục, chứ không phải là thế giới ở bên ngoài. Trong một câu kinh mà chúng ta nghe rất thường, đó là Như Lai tuyên bố trong tấm thân nhỏ bé hay là tấm thân dài hơn một sải tay này, sự khổ và nguyên nhân sanh khổ, sự diệt khổ và con đường đưa đến sự diệt khổ. Điều đó có nghĩa là đối với Đức Phật, bản thân của chúng ta là một thế giới có tất cả những điều mà nếu chúng ta hỏi thì đàm là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức. Nếu quý vị hỏi tất cả các vị giảng sư ở đây thì cái gọi là pháp hữu vi hay là sự hiện hữu của thế giới mà chúng ta được biết đến đó là sự hiện hữu của sắc, của danh, hay là của sắc, của thọ, tưởng, hành, thức. Và sắc, thọ, tưởng, hành, thức thật ra đã được nói đến trọn vẹn ở trong cái mà chúng ta gọi là mỗi chúng sinh. Và chính như vậy mà cái giải pháp ở trong cuộc sống này chính là giải quyết cái thế giới nội tại. Thế giới đó đó, nó bao gồm những cái sợi dây chằng chịt của dương sinh, của dương khởi, của khổ, của tập. Và do vậy cũng từ đó và những chi đạo được tu tập, được phát triển và dẫn đến giải thoát. Do vậy người Phật tử thì nhìn nhận rằng có ngoại giới và có nội giới. Nhưng mà nội giới tức là bên trong mỗi chúng ta đó, thì có thể được hiểu như là cả một thế giới. Và một thế giới hàm tàng rất là nhiều cái nhân tố mà cho dù là có lẽ là về điểm này thì A Di Đà có cống hiến đặc biệt thú vị. Nếu mà chúng ta nhìn vào bản nêu chi pháp mà quý vị đã quen thuộc với A Di Đà, bản nêu chi pháp mà do Ngài thực sự vẽ dựa lên trên cái những cái chi pháp A Di Đà, thì chúng ta thấy rằng sự hiện hữu của thế giới mà chúng ta thấy đó là sự hiện hữu của Phật hữu vi. Nói theo chân đế thì cái hữu vi đó, thưa quý vị, gồm có tâm, rồi thuộc tánh của tâm, rồi sắc pháp. Cả ba điều, tâm, thuộc tánh của tâm và sắc pháp thì đều tìm thấy ở trong mỗi chúng ta hết. Và do vì thưa quý vị, khi mà chúng ta đặt vấn đề này đó, thì chúng ta nên đi đến ba kết luận, và ba kết luận này đều có lợi cho chúng ta lắm. Thứ nhất là cái thế giới ở bên trong chúng ta nó quan trọng hơn là thế giới ở bên ngoài. Do vì chúng ta nên hướng sự chú ý đúng chỗ. Có thể nói rằng một người mà hiểu biết thế gian bao nhiêu đi nữa thì cũng không có lợi lạc bằng mình hiểu biết chính mình. Điểm thứ hai là có những vấn đề của thế giới này hầu như không bao giờ mà chúng ta có thể giải quyết hết. Lấy ví dụ như là thiên tai, bạo lực, chiến tranh. Nhưng mà có một chuyện mà chắc chắn chúng ta sẽ giải quyết được, đó là những khổ đau, phiền não nội tại. Thật ra cái khả tính để mà giác ngộ nó nằm ở trong thế giới nội tại. Và điều thứ ba là nó có một sự vượt thoát. Sự vượt thoát khi mà chúng ta nghĩ đến cứu cảnh của Đạo Phật. Sự vượt thoát đó, nó không những, nó cũng đòi hỏi là chúng ta gồm thâu cả một thế giới này. Thế giới vốn không có bờ mé. Dạ. Thế giới này chúng ta không biết là có bao nhiêu. Nhưng mà chúng ta biết rất rõ là ở trong lòng mình ra sao. Chúng ta nhớ là một vị thi sĩ đời nhà Tống đã từng viết một câu rằng không có màn chuyện căn gì.
À, dạ con kính thỉnh đại thượng tọa Giác Đẳng cầm mic trở lại, bởi vì cô Tuệ Giang có lẽ do bị trục trặc gì đó mà đã cầm nhầm cái mic của sư. Dạ con kính thỉnh sư ạ.
Kính thiền đi sư. Thưa quý vị, nói một cách tóm tắt lại thì chúng ta xác nhận qua lời dạy của Đức Phật là mỗi chúng ta là một thế giới. Thế giới đó nó phản ánh trọn vẹn tất cả những khía cạnh mà một thế giới chúng ta được biết. Và bên cạnh đó, chẳng những vậy, thưa quý vị, chúng ta có thể tìm thấy con đường thoát khổ và sự khó thoát khổ ở chính nơi chính mình. Do vì cái thế giới nội tại là thế giới quan trọng nhất, và mỗi chúng ta là một thế giới. Và thưa quý vị, bây giờ còn có một câu thảo luận thứ tư, và câu thảo luận này xin được thỉnh Ni Sư Liệu Pháp. Thưa Ni Sư Liệu Pháp, là ở trong bài kinh này, khi mà chúng ta đọc về về tứ đại, về sáu căn, chúng ta thấy rõ ràng là nó có một cái sự liên hệ lẫn nhau. Thì điều nào trong những điều mà suốt cả câu chuyện ngụ ngôn này có rất nhiều điều và chúng ta gọi là nằm ở trong thế duyên khởi. Xin thỉnh đi sư Liệu Pháp.
Nam mô Bụt Thầy Giá, kính bạch chư tôn đức tăng ni và kính thưa quý Phật tử. Bài học hôm nay đó thì Đức Phật ngài đưa những cái ví dụ để nói lên cái đời sống của một chúng sanh. Với mỗi người khi mình sinh ra đời đó thì mình có một cái thân, mình có cái thân tử đài và mình có một cái tập hợp của ngũ uẩn. Và cái đó mình cứ chấp lầm, mình cho rằng là có một cái bản ngã. Và với cái dục tham đó là cộng thêm với bốn lậu hoặc, những cái lậu hoặc ở đây ví dụ như ở trong đây đó thì bốn bộc lưu đó là dục bộc lưu, hữu bộc lưu, kiến bộc lưu và vô minh bộc lưu đó. Thì Đức Phật ngài dù cho cái bụng được lớn thì những cái bộc lưu này, những cái phiền não như là dục ái, hữu ái hay là tà kiến hay là vô minh, thì những cái pháp đó đó là những cái phiền não mà nó khiến cho người ta nhìn thấy người ta tạo bao nhiêu là ác nghiệp và khiến cho người ta cứ phải sanh tử lằng cứ là đắm chìm ở trong cái sanh tử luân hồi. Thì bây giờ nếu như mà mình đọc lại cái chuyện ngụ ngôn này và mình nhìn từng cái chí pháp ở trong này đó, thì thấy rằng là những cái chí pháp này thì nó cũng có ở trong lý duyên khởi. Ví dụ như mình thấy rằng trong lý duyên khởi đó thì có vô minh duyên hành. Thì vô minh duyên hành thì vô minh và hành đó là nhân của quá khứ rồi, cho nên mình trong đây Đức Phật ngài chỉ nói tới cái đời sống hiện tại thôi. Nhưng mà thật ra thì vô minh ở đây nó cũng là vô minh bộc lưu, cũng được nêu lên ở trong đây, tức là nó ở trong những cái vùng nước lớn đó, mà khiến cho chúng sanh phải bị chìm đắm ở trong đó. Thì như vậy vô minh duyên hành, hành ở đây tức là những cái hành nghiệp, những cái hành động mà mình tạo tác và khi mà mình bị tác động bởi những cái bộc lưu. Rồi hành duyên thức. Thì thức ở đây đó, thì mình thấy rằng trong ngũ uẩn là có thức thủ uẩn, cho nên thức ở đây là nó cũng có được nêu lên. Rồi thức duyên danh sắc, thì trong cái phần danh sắc đó, thì nó có sắc thọ tưởng hành thức, thì sắc chính là tử đài, cho nên tử đài nó nằm cũng ở trong danh sắc. Và thọ tưởng hành thức thì như vậy đó, thọ tưởng hành thức thì nó thuộc phần thức, nó thuộc phần phân danh, cho nên là bổn đài và ngũ uẩn đó thì mình có thể nói tóm gọn lại đó là thuộc về danh sắc. Rồi ở đây nói là tên về thứ sáu mà cướp nha giết người đó mà thì đồng nghĩa với dục tham. Thì dục tham ở đây tức là tham ái. Mình có những cái tên gọi khác nhau, nhưng mà rồi đó thì tất cả những cái dục tham, hỷ tham hay là hữu ái đó thì tất cả nó đều là cái trong cái chi pháp đó thì đều là ái cả, đều là tham cả. Cho nên là khi mà nói vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, thì lục nhập ở đây đó thì đó có nói đến, có nói tới cái là sáu nội xứ. Sáu nội xứ thì sáu nội xứ tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý này đó thì ở đây thì là gọi là lục nhập, bởi vì mình thấy rằng là những cái đối tượng này rất là luôn luôn tiếp xúc với các cái đối tượng, những các cái căn này luôn luôn tiếp xúc với các cái đối tượng bên ngoài. Và khi mà có cái sự tiếp xúc như vậy đó thì chắc chắn đưa tới thọ. Ở đây thì xúc và thọ đó thì không có được nêu lên, nhưng mà chắc chắn là đã có lục nhập thì phải có xúc thọ thôi. Mình đã có các căn thì không bao giờ mình nói rằng mình không có sự tiếp xúc cả. Một người mà còn sống thì dù muộn dù không á cũng phải tiếp xúc với các đối tượng bên ngoài. Mình có tai thì dù mình người ta tới đục pháo một bên á thì mình không nghe cũng không được. Mình có mùi đó mà người ta đem tới thắp hương hay là người ta đem những cái mùi hôi tới thì mình cũng không thể nào không ngửi được. Cho nên đã có lục nhập chắc chắn là có xúc, mà đã có xúc thì chắc chắn là có thọ. Cho nên hai cái khâu này đó tuy không có được nhắc đến ở trong cái bài học này, nhưng mà tiếp theo đó, cái chi tiếp theo là dục tham. Dục tham ở đây chính là ái, cho nên là xúc duyên cho thọ, thọ duyên cho ái. Rồi ái thì mà duyên cho thủ, thủ duyên cho hữu. Thì ái và thủ đó thì tuy cái cấp độ khác nhau, nhưng mà chi pháp đó thì nó cũng điều chỉ là chi pháp, nó cũng là thả nhưng mà với cái mức độ cao hơn thôi, với cái hành động thôi. Và hữu thì duyên cho sinh. Thì sinh ở đây đó là mình thấy rằng là nói tới cái bờ bên này nguy hiểm và hại hùng là đồng nghĩa với thân kiến này. Thì khi một người đó mà họ có sanh đó, họ có sanh ra thì tức là họ có một cái thân. Mà khi mà họ có một cái thân đó thì họ có luôn cả cái một cái quan niệm sai lầm cho rằng cái thân này là của ta. Thân này là ta, là của ta, là từ ngã của ta. Cho nên khi mà mình nói tới cái thân kiến thì ở đó trong đó là có, mình ngầm hiểu là mình đã thấy rằng không những có sự sinh mà còn có luôn cả cái nhìn sai lầm của một người đối với cái sự sinh đó nữa, đối với cái thân nữa. Và cuối cùng đó, bờ bên này thì hại hùng, nói lên cái sinh tử, sinh và lão tử, nói chung là chỉ cho cái bờ nguy hiểm và hại hùng. Và bờ bên kia là an ổn và không kinh hãi, lão là niết bàn. Thì khi mà nói tới niết bàn đó, tức là nói tới cái sự đoàn diệt của tất cả 12 chi của duyên khởi, tức là vô minh diệt, thì hành diệt, thức diệt, cho tới cuối cùng á sanh và lão tự diệt. Mà khi mà sanh và lão tự diệt rồi đó thì khi đó là một người mà vượt ra khỏi sanh tử luân hồi, thì người đó chính là đạt tới cái điểm cuối cùng, chính là niết bàn. Thành ra mình thấy rằng giáo lý của Đức Phật đó, có khi Ngài nói cách này, có khi Ngài nói cách khác, nhưng mà điều cùng chỉ mô tả cho cái sự vận hành của danh pháp và sắc pháp, sự vận hành của chúng sanh theo chiều thuận và theo chiều nghịch. Theo chiều thuận tức là từ vô minh tham ái mà tạo tác và hành động để đi tới cái sanh tử luân hồi, và theo chiều nghịch tức là diệt vô minh, diệt tham ái, và cuối cùng là diệt vượt khỏi sanh tử và luân hồi. Cho nên cái bài học hôm nay Đức Phật Ngài ví dụ những cái kẻ thù nội bên trong đó, rồi Ngài ví dụ kẻ cướp, kẻ giặc vân vân, nhưng mà tất cả cũng chỉ cho những cái tiến trình tâm sinh vật lý đang diễn ra ở trong thân tâm của mỗi chúng sanh mà thôi. Và thành ra nó cũng tương tự về lý duyên khởi, chỉ cách nói thì khác nhau, nhưng mà chi pháp mình phân tích vậy ra đó thì nó vẫn hoàn toàn tương hợp. Dạ, thì con xin được trả lời như vậy với câu hỏi vừa rồi. Và tiếp theo thì con sẽ kính thỉnh thượng tọa giác đàn tiếp tục cho phần còn lại của buổi học hôm nay, tức là phần đổ vui và phần bản tin Phật giáo. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ, con nhìn lại con mà biết rằng là thượng tọa giác đàn lại bận công việc cho nên là đã đi ra ngoài rồi. Vậy thì thôi, con xin được tiếp theo luôn. Bây giờ thì sẽ có một câu đố vui. Câu đố vui hôm nay do thượng tọa giác đàn biên soạn. Vậy thì con xin đọc lên câu đố vui, sau đó thì mời chủ Thăng Kha Ly kiểm cho các câu trả lời. Và câu đáp án đó thì sẽ kính thỉnh thượng tọa Tề Siêu cho đáp án. Đố vui đó là trong nguồn ngôn của bài kinh hôm nay, cái gì là sự nguy hiểm mà được Đức Phật đề cập đến? A là bốn con rắn, mình thấy trong này là có ví dụ bốn con rắn đó. B là năm người thù địch. C là sáu tên cướp. Và D là cả ba điều trên. Bây giờ quý vị á, nếu như ai mà chưa có chắc á, bây giờ mình dở cái bài kinh lại. Quý vị vào trong trang web của room, hoặc là quý vị dở cái bài học ở trong room, mình freeze cái room này đó. Muốn trả lời thì phải đọc lại cho kỳ đó thì mới trả lời chính xác, chứ đôi lúc mình thấy cái nào cũng có vẻ đúng cả nhưng mà chưa chắc là đúng. Dạ bây giờ xin để 1, 2, 3 quý vị trả lời, và không biết chủ có chữ Sankali ở trong room không, xin mời chủ Sankali, mà nếu không có chữ Sankali thì xin mời cô Anicha.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ con không có thấy huynh sang bữa nay vào room, dạ con xin được kính đảnh lễ thượng tọa Tuệ Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tính, ni sư Liệu Pháp, sư Minh Hạnh và cùng chư tôn đức, kính chào tất cả quý tu nữ và quý đạo hữu. Dạ con xin được kiểm câu đố hôm nay. Dạ hôm nay chủ nhật sao con thấy cũng có không có được nhiều người trả lời. Câu đố vui, chắc quý vị đi sớm hết rồi. Quý vị ơi, dạ, anh con xin được dạ con xin được kiểm các câu đố. Nguồn đức hạnh là D, Anicha là D, Minh Hiến là D, Hoa Nguyệt là D, Asuka là D, Phật tử Minh Tâm là D, Trúc Phi là D, Sức Vô Thượng là D. Dạ thưa con thấy vị nào nữa ha, quý vị ơi, đố vui đố vui. Dạ Hải Triều là D. Câu đố hôm nay đó, ni sư Liệu Pháp nói là phải đọc lại bài đó, là A, B, C hoặc D. Quý vị đọc kỹ chưa mà ai cũng D hết chị. Dòng sông lặng lẽ là D. Trúc Vy là A. Dạ con thấy dạ quý vị có một mình Trúc Vy là A, còn tất cả là D. Dạ con nghĩ vậy. Dạ Sis Lăng và Nguyệt đã cho cái bài học đó, quý vị vô đổi lại đi. Dạ đổi lại đi. Ai đổi nhưng mà con không đổi, chắc ni sư Liễu Pháp lại tốn kẹo rồi. Con nghĩ rằng phải ni sư Liễu Pháp tốn kẹo, mà là ô thượng tọa Tuệ Siêu, thượng tọa Tuệ Siêu đã offline rồi. Vậy con dạ con kính thỉnh dạ con thỉnh dạ con kính thỉnh dạ đại đức Pháp Đăng dạ từ bi cho ra cái đáp án của câu đố vui hôm nay. Dạ Nam mô Bụt Thà Giá.
À, trong cái câu đố vui á, thì trong cái câu trong cái ngụ ngôn bài kinh hôm nay, cái gì là sự nguy hiểm được Đức Phật đề cập? Thì quý vị thấy luân hồi là nguy hiểm rồi, phải không? Quý vị thường nghe sư trưởng nói đến 40 hành tướng á, phải không? Quý vị thấy trong 40 hành tướng, cái hình tướng của luân hồi là đau khổ, nguy hiểm, hiểm họa, nhiều cái hình thức để nói đến cái sự luân hồi. Thì bữa hôm nay mình nói đến 4 con rắn cũng nói đến tứ đại, 5 kẻ thù là nói đến 5 cái dục thủ, 6 tên cướp mà muốn nói đến 6 ngoại xứ. Thì cũng chỉ đến là đến cái danh và sắc của chúng ta. Ở trong đây thì nó không nằm ngoài danh và sắc, nó không mà không không có không ở sắc thì cũng ở danh, mà hễ có sắc á, thì cũng có tham ái của sắc, mà có danh á, thì có sự chấp thủ của danh. Như vậy thì trong cái bài học, trong bài học hôm nay cũng như trong cái đố vui này đó, thì rõ ràng á, là đáp án là câu D quý vị. Quý vị đừng có hồi hộp, câu D là chắc chắn rồi. Nên cái đáp án á, là câu D. Quý vị nào mà đáp án A thì coi như là không có kẹo, phải đáp án D mới có kẹo. Đó là cái câu đố vui. Bây giờ thì lỡ sư cô ni sư làm điều họp rồi thôi, giờ thì cho đáp án như vậy, bây giờ thỉnh ni sư điều họp tiếp lại cái chương trình luôn ạ.
Dạ kính bạch sư, con tưởng là hôm nay có bản tin, nhưng mà chủ nhật là mình không có bản tin thật sự, cho nên là mình vẫn còn tới 8 phút. Nếu như mình còn 8 phút đó, thì con xin được đặt một câu hỏi và con thỉnh sư trở lại. Ví dụ như mình thấy rằng đó, có người á, thì họ nói rằng đó, kẻ thù nguy hiểm nhất của đời mình á, là chính mình. Nhưng mà ở một chỗ khác á, như là trong cái bài kinh mà nói là hoàng hậu Malika mà trả lời cho vua Pasenadi đó, thì hỏi ai là người thân ái nhất, ai là người mà ái khánh yêu nhất, thì bà trả lời đó là coi như là chỉ có là từ ngã của chính mình thôi, chỉ có chính mình là thân ái về mình nhất thôi. Thành ra bây giờ đó có như vậy đó, nó có cái gì mâu thuẫn không khi một người thì nói rằng cái từ ngã của mình đó, chính mình là cái kẻ thù nguy hiểm nhất của mình, mà cũng chính mình đó, là cái người mà thương yêu nhất. Vậy thì nó có mâu thuẫn không, hay là nó vẫn có cái ý thống nhất khi mà mình nói hai cái ý mà có vẻ nó tương phản nhau như vậy? Dạ con xin kính thỉnh Đức Phật răng.
Dạ sa thú. Cái câu hỏi này thì ni sư muốn hỏi cũng rất là quan trọng với cái bài học hôm nay. Thưa quý vị, thì quý vị biết á, nếu mà nói về giáo lý thập nhị nhân duyên đó, thì hành nó duyên cho thức, nhưng mà Đức Phật ngài cũng nói hành á, có phúc hành á, có nhân của vô tham, vô sân, vô si á, thì nhân của vô si á sẽ chọc thủng vô minh, nhân của vô tham á sẽ chọc thủng được, cắt đứt được tham. Vô si á, thì nhân của trí tuệ á, thì chọc đứt được cắt đứt tham ái hoặc dứt được vô minh. Như vậy thì quý vị thấy cái phúc hành á, là rất là quan trọng trong hành duyên cho thức. Nên với những vị mà tu đầu quần á, muốn chọn cho một sự tái sanh á, thì rất là dễ. Cũng như chúng ta nghe bà Visakha, bà tái sanh làm thiên hậu của Mai Dương, là vợ của chúa Tha Hóa Tự Tại, để khuyên chồng mình á, đừng có phá phách chư tăng nữa. Thì quý vị mới thấy không, lúc bây giờ nếu mà mình có được cái phúc hành á, hay là mình có thành tựu được đạo quả rồi đó, nên thường thường Đức Phật ngài mới nói mình giữ giới hay là mình bố thí đó, mình có thể có ước nguyện sanh vào gia đình sắc đế lỵ bà la môn, danh gia vọng tộc á, thì nó sẽ có được như vậy. Tại vì sao? Vì cái nhân của phúc hành á, nó sẽ đưa mình đến chỗ tái sanh an vui. Xin trả lời như vậy, nên mình thương tự ngã chính là mình phải làm những điều lành. Vì mình làm được điều lành đó, là mình thương mình, và chính cái điều lành này dẫn dắt mình vào chỗ tái sanh tốt đẹp. Xin trả lời cho cái câu hỏi của ni sư như vậy. Bây giờ thì còn lại chút thời gian thì ni sư có thể giới thiệu bài học ngày mai.
Dạ không hiểu cái người nào mà gọi điện cho sư Phật Đăng đúng vào cái lúc này. Dạ, thật ra thì với câu hỏi của con thì đại đức Phật Đăng có thể trả lời cho thêm vài phút nữa. Khai triển ra thì nó vừa bằng cho cái giờ mình kết thúc đúng giờ, nhưng mà thôi thì con nghĩ rằng dạ đúng rồi đó, nhưng mà thôi thì khi mà thôi thì con xin được bổ sung cũng được, có lẽ là vì đại đức Phật Đăng có người gọi điện thoại mà không có cầm máy thì ở đây đó mình nói rằng chính bản thân mình đó cũng có thể là cái kẻ thù của mình, mà chính bản thân mình cũng có thể là cái người thân ái nhất. Nếu như mà mình hành động mà với thân khẩu ý bất thiện thì như vậy mình là kẻ thù của mình rồi. Nếu như mà mình đó, tham lam sân hận si mê, mà khi nào mình cũng bính vực với cái chuyện tham lam sân hận của mình cả, người khác sai, người khác tham ái thì mình chê tham ái gì quá, người khác mà sân hận mình chê sân hận gì quá, nhưng mà mình tham ái đó thì mình là tìm cách mình bào chữa, mình nói không phải tham ái đâu, thật ra là vì cái này vì cái kia, vì đó là con mình là chồng mình thì mình phải thương chồng, lẽ chồng con mà mình không thương không lo sao được. Rồi khi mà mình mà sân hận đó thì mình cũng bào chữa, mình nói là cái chuyện đó là đương nhiên, người ta làm như vậy thì mình phải phản ứng như vậy, còn không thì người ta đang áp mình, người ta áp bức mình hoài sao. Thì bắt khi mà mình á, luôn luôn mà mình biện hộ và mình bào chữa, mình đồng lõa với những cái thân ngọc khẩu ý bất thiện của mình á, thì như vậy nó trở thành những cái hành động thân khẩu ý đạo gió chỉnh mình tạo ra, và nó trở thành kẻ thù, nó hại cho mình, khiến cho mình phải đau khổ. Còn ngược lại đó, khi mà mình thân khẩu ý của mình là thiền, mình siêng năng giữ giới, siêng năng bổ thí, siêng năng hành thiền, thì tùy thiền pháp mà tạo ra đó đó, thì là chính là đem lại cho mình những cái hạnh phúc lớn nhất. Không ai mà giúp cho mình bằng tốt bằng chính mình cả. Người khác họ có thể đem cho mình tiền bạc, nhưng mà tiền bạc đó mình xài một vài bữa là hết thôi. Người khác có thể cho mình một cái niềm vui, nhưng mà niềm vui của người khác đem cho đó, có khi họ cho, có khi họ không cho thì sao. Nhưng mà nếu như những cái niềm vui đó do cái tâm thiền, mình có tâm thiền thọ hỷ hợp trí, mà mình có những cái tâm như vậy liên tục, do mình nghe pháp, do mình hành thiền, do mình hoan hỷ ở trong thiền pháp đó, thì như vậy đó, chính những cái hành động đó nó đem lại niềm vui thật sự, nó đem lại cái phước lành, đem sự an lạc thật sự cho chính mình. Thì đâu có phải ai đem tới mà chính cái thân khẩu ý nghiệp của mình đem tới, mà cái đó cũng chính là từ ngã của mình thôi. Cái từ ngã đấy nói theo cái cách đó, chính là chính mình kia bình thường, chứ không phải nói là cái gì mà trường tồn bất biến như chữ ngã, mà nói là hữu ngã hay là vô ngã. Dạ, thì để mình thấy rằng đó, cùng cho nên với tùy theo cái thái độ mình sống mà mình quan niệm về những cái thân khẩu ý, những cái hành nghiệp của mình. Nếu như thật sự đó, mình luôn luôn sống tốt, hành động tốt, luôn luôn giữ cái thân khẩu ý của mình luôn được thanh tịnh đó, thì không ai mà đem lại cái niềm vui cho mình bằng chính mình hết. Mình sống trong thiền pháp và mình luôn luôn an lạc ở trong thiền pháp. Ngược lại, cùng chính mình mà hành bao nhiêu cái ác nghiệp đó, thì chính mình là kẻ thù lớn nhất của mình. Người khác họ tới giết mình đó, thì mình cũng chỉ mất cái thân xác này thôi, nhưng mà mình đi giết người khác đó, thì mình phải trả cái nghiệp sát sanh đó không biết bao nhiêu kiếp cả. Thành ra mình thấy rằng người khác không hại mình được, chỉ có chính mình mới hại mình mà thôi. Và cái hại đó đó nó rất là lớn, bởi vì mình không có đề phòng. Mình đề phòng người ngoài nhưng mình không có đề phòng chính mình. Và mình và không ai mà hiểu rõ mình bằng chính mình cả. Người ta có thể hiểu sai, người ta có thể tấn công trật, chứ còn mà mình mà làm rồi thì sao không có chạy, không thể trốn vào đâu được hết á. Dạ, thì con xin được bổ sung thêm cái ý vừa rồi, và cùng xin được kết thúc buổi học hôm nay ở đây. Ngày mai đó thì chúng ta sẽ có một cái thời thuyết pháp do Thượng tọa Tuệ Siêu phụ trách, với cái đề tài là có lúc chỉ có sự im lặng là tốt nhất. Bây giờ thì con xin được kính lễ tạm biệt chư Tôn Đức Tăng Ni và kính chào quý Phật tử. Xin mời quý vị Phật tử có trách nhiệm lên hồi hướng và đọng râm. Nam mô Buddhaya.
Sa-thu lành thai, con Lăng Nhân Nguyệt. Thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, để hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hồng mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát rồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm để em trợ cho các phần hình trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm Bồ Đề viên đắc, Phật đạo chống thiên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Chúng sanh rồi nhường mẹ cha. biết lần từ khẩu ý thân và vì nhân là cô tu sa phang su mang ca lang ca can tu sa pa di va sa sa pa bu ta lu pa ve na so ti hon tu ni ron ta rang cô tu sa phang su mang ca lang ca can tu sa pa di va sa sa pa